Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 14 thì tháng 7 năm 2024. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tứ Thông. Tứ Thông bát đạt quy diền mối, quy hội tình người tự tiến thôi. Giải tỏa trượt ô khai chuyển tốt, hành tâm phục vụ tự quy hồi. Ý
Quand
kiến.
nous, pardon. Quand nous pénétrons les quatre points cardinaux, quand nous pénétrons les quatre points cardinaux et possédons les huit directions, nous retournons à la source de l'origine primordiale. Dans le rassemblement des amours entre les humains par nous-mêmes, nous ne faisons qu'avancer. Quand nous dissipons nos impuretés, nous nous développons bien. Rendons service avec un cœur sincère par nous-mêmes, entreprenons notre retour.
Rồi, tứ thông là gì? Tứ thông bát đạt, có nghe thầy giảng chưa? Có nghe cái chữ này qua bao giờ chưa? Hay là mới nghe lần đầu?
Nghe rồi, tứ thông là đông nam tây bắc.
Gì tứ thông là gì?
Đông nam tây bắc.
Đông Nam Tây Bắc làm sao? Tại sao thầy dùng cái chữ tứ thông ở đây làm sao? Rồi đó giờ có nghe từ này chưa? Tứ thông bát đạt có nghe chưa?
Đó, nghe nhiều lần rồi.
Rồi sao? Hiểu làm sao? Khi mà nghe thầy nói tứ thông bát đạt thì trong đầu mình hiểu làm sao? Hay là không hiểu? J'avais entendu parler de ce terme spirituel. Không hiểu hả? Không hiểu tại sao có chữ tứ thông bát đạt.
Tứ thông bát đạt không phải là luận điểm mình thông đông tây nam bắc, pour moi ça veut dire que l'énergie de maître, il a dans toutes les directions, il connecte dans toutes les directions pour moi.
Tứ thông bát đạt là sao?
Là thông đông tây nam bắc, đạt được tám hướng, hướng nào cũng 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 hòa hết. Pour moi c'est ça veut dire que il connecte dans toutes les directions quoi. Son énergie pour moi, mais peut-être il y a d'autres explications que je comprends pas.
Tứ thông là thông cái gì anh?
Luận điểm ở trong bản thể của mình đó,
À.
luận điểm trong bản thể mình đó,
Thông
c'est pour moi c'est
anh.
l'énergie en nous qui connecte, enfin il est fluide dans toutes les directions.
Chừng nào mình mới được tứ thông bát đạt?
Thành Phật rồi mới tứ thông bát đạt chứ chứ đâu có phải Pour moi, c'est niveau Bouddha déjà, hein?
Rồi bây giờ lắng nghe thầy định nghĩa chữ tứ thông bát đạt nha. Nghe con thầy không nói gì rồi lặp lại nha. Maintenant, on va écouter les explications de maître.
Thầy cái câu tứ thông bát đạt xuống đọc qua con biểu diễn sao?
Tứ thông là đông nam tây bắc, hiểu hết thấy không? Đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hiểu hết thì lấy cái gì hiểu? Cái luồng điển mình chuyển, luồng điển mình chuyển đến bây giờ là góc kia nhé, không tới đó góc nợ nhé, không tới đó làm việc trong một lúc vừa nói chuyện vừa không được. Bát đạt là chỗ nào mình cũng tới được, thấy không? Cái luồng điển từ đâu đến đông nam tây bắc đến mình cũng nhận được, mà mình phóng ra bất cứ chỗ nào thì chỉ có điểm, chứ không có thế nào mà lấy cái hình này mà tứ thông bát đạt.
Rồi thầy nói làm sao? Tứ thông bát đạt là làm sao?
Là cái điển mình nó chuyển
Chuyện làm sao? Có ghi kịp không? Đây là muốn
điển.
ghi, ghi lại.
Thôi tôi xin nghe lại đi.
Ghi lại nha, ráng ghi cho kịp nha. Ngắn lắm, cái này ngắn lắm.
Thầy, cái câu tứ thông bát đạt xuống đọc và con hiểu nghĩa là sao?
Tứ thông là đông nam tây bắc, hiểu hết. Thấy không? À, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hiểu hết. Thì lấy cái gì hiểu? Cái luồng điển mình chuyển. Luồng điển mình chuyển đất bây giờ đừng gấp gì nhé, không tới đó gấp lại nhé, không tới đó làm việc trong một lúc vừa nói chuyện vừa không được. À, bác đạt là chỗ nào mình cũng tới được. Thế không? Cái luồng điển từ đâu đến, đông nam tây bắc đến mình cũng nhận được, mà mình phóng ra bất cứ chỗ nào thì chỉ có điểm, chứ không có thế nào mà lấy cái hình này mà tứ thông bát đạt.
Rồi, thì nói làm sao? Ghi được cái gì?
Theo em hiểu thì mình tứ thông bát đạt này, nói khi cái luồng điển của mình nó thông rồi thì coi như là mình hiểu hết, mình thanh nhẹ rồi, mình đi tới đâu mình cũng cũng đi tới được, là cái luồng điển nó thông. Theo hiểu cái ý hiểu của em nó là như vậy.
Thì đúng rồi, một phần á là tứ thông là nói trước hết là bốn hướng ha, đông nam tây bắc, thì hướng nào mình cũng thông á, thông ở đây là hiểu á, là thông suốt á, là hiểu hết. Bát đạt là chỗ nào cũng đến được, như là bát đạt là thêm bốn hướng nữa đó, thành là tám hướng, đông nam, đông bắc tây bắc á, là nó thêm bốn hướng nữa là tổng cộng là tám hướng, mà tám hướng á là chỗ nào cũng đến được hết, nghĩa là thông hoàn toàn rồi đó. Là cái luồng điển ở đây nói gì, cái luồng điển, cái luồng điển mà nó chuyển đến á từ bốn hướng á, là người ta nhắc tới á là mình nhận được liền, cũng như anh nói đây là muốn nói ông Phật cũng ngồi một chỗ, nhưng mà cái luồng điển bốn hướng chỗ nào mà phóng tới là ông nhận liền, mà khi ông nhận rồi á là ông phóng lại, ông phóng cái từ quan lại, ông phóng cái từ quan lại á, thì cái luồng điển nó phóng cái từ quan chỗ nào nó cũng phóng tới được hết, kêu là tứ thông bát đạt. Đây là một cái sự thành đạt của một ông Phật, chứ không phải nói về người phàm, người phàm không có được cái khả năng này. Đây nói về cái luồng điển mà thông suốt hết, chỗ nào hướng nào cũng hiểu hết, mà hướng nào mình cũng có thể phóng cái luồng điển của mình tới được hết, kêu là tứ thông bát đạt. Donc ici, deux termes. Le premier, c'est le titre du poème, c'est-à-dire la compréhension dans les quatre directions. C'est-à-dire on pénètre quelle que soit la direction, quelles que soient les quatre directions cardinales, on comprend tout. Ça veut dire que on est complètement débloqué et on comprend tout. Et le deuxième terme qui suit, ça veut dire dans les huit directions. Quand on parle de huit directions, ça veut dire les quatre directions cardinaux plus les autres quatre directions, c'est nord-est, sud-ouest, nord-est, sud-est, nord-ouest, sud-ouest. Donc, on ajoute ces quatre directions, ça fait au total de huit directions. Et dans ces huit directions, n'importe quelle direction, notre flux d'énergie peut y parvenir. C'est le Bouddha, il reste là, mais il peut capter l'énergie émanée par les gens des quatre directions. Et lui, il peut renvoyer son énergie dans les huit directions. C'est la capacité du Bouddha à aider les gens tout en restant sur place. Même s'il est en train de parler, il peut envoyer son énergie. Donc, vừa nói chuyện mà vừa phóng điện được. kêu là tứ thông bát đạt.
Vậy là vậy, thầy nói thầy á.
Thì ông nói ông Phật á, chứ đâu phải nói người thường không có cái đạt được cái này đâu. Cái này tới Phật rồi mới là đạt được tứ thông bát đạt. Đồ sen ten này kia là giặc về u đà. Bao cùm đi một tên. Rồi mình khi mà mình tứ thông bát đạt nghe thêm cái nữa nha. Để anh ghi nha.
Tư thông bát đạt thông kinh kệ, minh ly điển quang xét trở về, tịch mịch thâm tịnh tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tư thông bát đạt đông nam tây bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì cái thần kinh nẻo hấp bên trong hóa giải, chúng ta minh bạch những lời cuộc kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua, cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những câu nguyên điển lưu lại cho hậu sinh. Minh lý điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết cái tròn méo thế nào, sáng tối thế nào. Điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta, tịch mịch thâm tịch tâm tự giác. Lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được. Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ, chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ỷ lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ nó minh lý hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng.
Rồi, có ghi được gì không? Tứ thông bát đạt minh kinh kệ. Cái bài này kia mới đưa lên Suối Đạo cách đây cũng mấy tuần. Bài Ojo tứ thông bát đạt. Rồi, nhớ được cái gì? Có bắt được cái gì không? Est-ce que vous avez pu capter quelque chose en vietnamien?
Bộ đầu nó chuyển quá, tiếng đâu bắt là bộ đầu nó chuyển quá.
Bộ đầu chuyển qua làm sao? Chuyển qua cái gì? Tí thông bát đạt. Thông kinh kệ, bộ đầu nó chuyển qua cái gì? Các ai nhớ thêm không? Có chút xíu mà đâu có dài đâu.
Bồ đào thanh nhẹ điểm quang. Bây
Được
giờ mình bắt được chân tâm mới hiểu được nguyên căn của mình á. Mà cái này phải nhờ có công phu công năng mới giúp mình, sau mình mới dễ được tự tại. Mình ly mình gì
công
đó.
phu mình làm được cái gì mình mới có tứ thông bát đạt, công phu mình khai triển được cái gì.
Khai triển khai triển nội nội thất mình á, giống phải khai chẳng khai ngũ tạng, khai
Cái này không đúng
khai
đâu,
tu sĩ kê ở lên trời á.
không có ngũ tạng trong này. Rồi cho nghe lại lần nữa nha, nhắn ghi nha.
Khai triển luồng điển của bộ đầu.
Khai triển luồng điển của bộ đầu.
Développer l'énergie de au sommet de la tête là. Qu'est-ce que j'ai entendu?
Bon, je ferai écouter encore une fois.
Tư thông bát đạt thông kinh kệ, minh ly điển quang xét trở về, tịch mịch thâm tịnh tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tư kệ. Tư thông bát đạt đông nam tây bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì cái thần kinh nẻo hấp bên trong hóa giải, chúng ta minh bạch những lời cuộc kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua.
Ici, maître a dit que quand on a pénétré les quatre directions et on parvient aux huit directions, c'est-à-dire le flux d'énergie, le sommet, notre tête fait véhiculer le flux d'énergie pour qu'il s'harmonise avec le monde en haut. Et si on parvient à faire cela, ça veut dire qu'on a déjà débloqué tous les nerfs et les méridiens à l'intérieur du microcosme. Et on devient lucide et on peut comprendre tous les sutras.
Do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những câu nguyên điển lưu lại cho hậu sinh.
C'est grâce au cerveau qui est pur et léger qu'on peut transmettre par écrit tous les enseignements au commun des mortels.
Mình đi điện quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng. Thì minh lý biết cái tròn méo thế nào, sáng tối thế nào, điện quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu rọi về chân tâm tiểu thiên địa này.
Donc comme le cerveau est pur et léger et on comprend les principes originels, on peut distinguer ce qui est rond, ce qui est déformé, ce qui est pur, ce qui est impur. Et comme on a atteint la lumière d'en haut, on reprojette vers cette lumière vers le microcosme pour éclairer notre fort intérieur. Et à ce moment-là, on peut comprendre clairement les sutras.
Hiểu cái nguyên căn của chúng ta.
Et on comprend
tâm tự
notre origine.
Yeah. Lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được.
Et à ce moment-là, on va comprendre à fond notre foi intérieure, mais on ne peut pas le décrire aux autres. C'est en silence qu'on arrive à comprendre.
Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ. Chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông bát đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu.
C'est grâce à la pratique de notre méthode que le flux d'énergie au sommet de la tête se débloque. Pour ça, on arrive à tout comprendre.
Xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ý lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ, nó minh lý, hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng.
Et comme on arrive à débloquer nos nerfs et nos méridiens, On a la lucidité et notre flux d'énergie est développé. On arrive à comprendre tous les sutras et à comprendre notre origine et comment le Bouddha il a réussi. Tứ thông bát đạt, quy diền mới. Quy diền mới là làm sao? Như nào gọi là
En
quy
français, quand nous pénétrons les quatre points cardinaux et possédons les huit directions, nous retournons à la source de l'origine primordiale.
quy diền mới là làm sao? Chữ này có nghe chưa?
J'ai une anecdote. Je pense qu'il est lié à ça. Quand on regarde les statues de la tête de Bouddha, il y a des petites bosses. Il y a sur certaines statues des tas de petites bosses sur tout le crâne. Et à la première réunion qu'a eue à Nanterre, Monsieur Tam m'a demandé de l'approcher et il m'a dit qu'il pouvait émettre dans toutes les directions. Et il m'a fait toucher sa tête à plusieurs endroits. Et il m'a dit, je peux concentrer mon énergie à n'importe quel point. Et il m'a fait toucher, et à l'endroit où je touchais, j'ai senti comme un petit pouls, une pulsation très, très, très légère, mais je n'ai pas ressenti grand-chose. Et c'était vraiment étonnant.
là kể là hồi thầy qua bên Pháp á, thầy có gác nghĩa là cái đầu ông Phật á, ở trên nó có mấy cái cũng như là mấy cái nút vậy ở trên đầu á, người đời người ta không biết á, thì người ta nói cái đó là cái tóc của ông, nhưng mà thiệt ra cái đó là cái điển, mà mỗi cái cục ở trên đầu ông vậy á là ông có thể phóng được cái tùy quang đi các nơi, cho nên đầy đầu hết trơn, thành ra hướng nào cũng có phóng được hết trơn, thành ra cho thầy kêu a la lại rồi cái đầu của thầy, mà khi mà thầy chuyển cái luồng điện đó, thì mình cảm nhận như là có cái điện ở chỗ đó vậy. Vậy sẽ tay sắc được màu sao còn mẹ lê jean alikuma để bảo cái cùng quanh quá phục quay và đi petit boss sur mais de la tête du Bouddha. Et quand ils ont fait un film sur le Bouddha, ils voient ça comme des boucles de cheveux. Ils ne comprennent pas que c'est de l'énergie, ce n'est pas des boucles de cheveux. C'est pour ça qu'il a fait un acteur qui porte une perruque avec des boucles comme ça. Ils ne comprennent pas. Quoi. Et người đời người ta không hiểu đó. Người ta tưởng là cái đó là cái tóc quăn của ông Phật. Thành ra khi mà đóng cái phim mà ông Phật, cuộc đời của ông Phật đó, nó cho cái ông mà đóng phim nó đội cái đầu tóc giả, có cái mỗi có mấy cái cục 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 trên đầu á, mà thiệt ra cái đó không phải là tóc, cái đó là điện.
Et monsieur, ça a été enregistré sur cassette son. C'est la première réunion, je crois, à Nanterre.
Rồi, quy diền mới là sao?
Đây mình nói nguồn cội được không? Nguồn cội
Cũng
thì
được.
chúng là nãy nói nguồn căn thôi, phải
Rồi,
chữ về thanh thanh tịnh thôi.
cuối cùng là nguồn cội á. Rồi tour là source, au final c'est notre origine, mais ce terme on peut l'employer à des niveaux plus bas. Quy diền mới á,
L'équilibre, sinon.
cũng trở về sự quân bình á, revenir aussi à l'équilibre, on peut l'utiliser aussi, parce que quand on est descendu sur terre, on est venu avec une nature, c'est la sérénité et l'équilibre qu'on perd avec le temps. Là khi mà mình xuống thế gian, mình mang theo sự thanh tịnh, sự quân bình, nhưng mà mình xuống đây mình mất dần đi cái bản chất đó, thành ra mình phải trở về cái thực chất của mình, được retourner à notre vraie nature. Rồi, gì nữa? Quy nguyên nhìn mới là quy làm sao? Quy nguyên diền mới là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự vá víu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến. Donc, tu mets as déjà posé cette question dans BB8 à plusieurs reprises. Il nous demande qu'est-ce que c'est le retour à la source. Et il a répondu. Il a répondu que le retour à la source primordiale, c'est revenir à notre vraie nature, c'est la vraie nature de l'âme. Et dissiper toutes les choses qui s'accrochent à notre foi intérieure et on élimine nos idées maîtresses. Et bien on croit toujours que nos idées sont les meilleures. Thưa quy nguyên diền mới là quy nguyên làm sao? Đáp: Thưa quy nguyên diền mới là luyện điển trung tâm bồ đầu hội nhập với thanh quang. Tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ. Tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến. Donc, le retour à la source primordiale, ça signifie que notre, le flux d'énergie au sommet de notre tête fusionne avec la lumière pure, automatiquement, nous comprenons toutes les choses que nous avons créées depuis les existences antérieures jusqu'à ce jour. Et nous nous repentissons et nous nous perfectionnons pour avancer. C'est à ce moment-là, on est lucide et on voit tout ce qu'on a fait, on voit notre passé. Hỏi quy nguyên diền mới là sao? Có hữu ích gì không? Quelle est l'utilité du retour à la source primordiale? Le retour à la source primordiale est très utile parce que ça nous permet de comprendre à fond la loi de naissance de vieille de la loi de naissance de fixation de la destruction et de l'annihilation. Ça nous permet de comprendre à fond tous les sept lois divines. Rồi, tiếp tục. Quy tứ thông bát đạt quy diền mới, mình trở về với ông Phật, đạt được cái tứ thông bát đạt là ông trở về với cái nguồn cội của ông, c'est le Bouddha, quand il a ce pouvoir de pénétrer toutes les quatre directions et de parvenir aux huit directions, ça veut dire il est retourné à son origine. Quy hỏi tình người tự tiến thôi.
Dans le rassemblement des amours entre les êtres humains, par nous-mêmes, nous ne faisons qu'avancer.
À, quy hỏi tình người làm sao? Qu'est-ce que c'est le rassemblement des amours entre les êtres humains? Quy hỏi tình người có nghĩa là cái gì? Ở đây thầy nói muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Pour rassembler les amours des êtres humains, nous devons apprendre la compassion et réaliser la compassion. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre la compassion? Học từ bi là học gì? Học từ bi là học cái gì? Qu'est-ce qu'on apprend? La compassion. Cái gì nó giúp cho mình có từ bi? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir la compassion?
C'est pardonner et aimer.
Oui, exact. C'est pardonner et aimer. Si on n'arrive pas à pardonner, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la compassion. La compassion, ça veut dire aimer toutes les êtres sans condition. C'est qu'on nous insulte, qu'on nous loue ou qu'on nous flatte. C'est pour tout le monde, c'est pareil, comme le soleil qui est clair. Il n'y a pas de distinction. C'est comme Dieu qui nous bénit, nous envoie de l'énergie pure. Il envoie à tout le monde. Même si on aime ou n'aime pas Dieu, il envoie. Les Bouddhas, c'est pareil. Il nous aide, même si on l'insulte, il nous aide. Et les êtres humains, ils ne peuvent pas faire cela. Ils n'aiment que les gens qui les louent ou qui les flattent, mais ils ont du mal à aimer les gens qui viennent les insulter, les critiquer, les attaquer. Ils n'aiment pas ça. Donc, pour parvenir à la compassion, il faut apprendre déjà à pardonner. C'est-à-dire, si les gens viennent nous insulter, nous attaquer, mais pour pouvoir pardonner, il faut apprendre la résignation. C'est-à-dire, on accepte de perdre, on cède. On accepte de céder aux autres. C'est-à-dire, on ne veut pas être au même niveau ou dépasser les autres, mais on accepte d'être inférieur. On accepte d'être écrasé. Et pour pouvoir faire évoluer l'âme. Cho nên ông Phật đó là ông, ai ông cũng thương, ông giờ có chửi, có mắng ông, hay là có lạy ông, ai ông cũng thương giống như nhau. Còn mình á, người đời á, mình không có làm được chuyện đó, mình chỉ thích những người nào mà khen tặng mình, thương mình thôi. Còn mấy người mà chỉ trích mình, tấn công mình hay là hại mình á, thì mình không thể nào thương được. Cho nên mình phải học. Học là trước hết là phải học nhịn nhục, mà học học nhịn nhục mới tha thứ được. Nhịn nhục là mình chấp nhận thua người ta, mình chịu nhục, thì lúc đó mình mới tha thứ được. Chứ nếu không là mình, cái tự ái mình nên đứng dậy là mình không có tha thứ được. Sinon, notre amour propre s'éveille et on ne peut pas pardonner aux autres. Mà mình không có tha thứ được đó, thì mình không có làm được cái tình yêu chân thật. Thì si on n'arrive pas à pardonner, on ne sait pas vraiment aimer. Et tout ça nous donne la compassion. Thì học từ bi và thực hiện từ bi, thì mình khi mình có từ bi rồi á, thì mình phải thực hiện từ bi, là mình phải ban bố, cũng như ông Phật, ông ngồi chỗ mà ông phóng điển cho mọi người đó, ông đang thực hiện từ bi. Et une fois qu'on a la compassion, c'est-à-dire on a la nature du Bouddha, après on réalise la compassion, c'est-à-dire le Bouddha il reste sur place, mais il envoie de l'énergie à tous les gens qui pensent à lui. Học từ bi và thực hiện từ bi, cái đó là quy hội tình người. Ça c'est le rassemblement de l'amour des êtres humains. C'est un terme spirituel hein, qui n'existe pas sur Terre. Et Maître, il utilise beaucoup ce terme et il a donné ça comme définition.
Mà khi học từ bi là mình phải đụng thực trạng người ta chỉ trích, người ta hành hạ đủ chuyện hết đó, phải sống hẳn ở trong cái trạng thái đó mình mới học. Moi, je dis pour apprendre la compassion,
de l'amour pardonné, il faut qu'on rencontre avec des situations que les gens nous critiquent, des gens humiliés à nous, tu vois, et avec la pratique, des fois, au début, on n'arrive pas à pardonner, mais avec la pratique, petit à petit, qu'on rencontre comme ça, ben, on va appliquer, quoi.
On évolue.
Tại lúc đầu á, khi mà mình học tha thứ và thương yêu, mình phải đụng chạm với cái hoàn cảnh người ta hành hạ, người ta chỉ trích này kia kia nọ. Lúc ban đầu á là cái trong tâm mình nó khó chịu lắm, mà khi mà nhờ cái công phu của mình á, mình phải đụng 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 hoài mình mới mới chỉnh sửa được.
Face aux situations qu'on évolue. Voilà, tout simplement.
Oui, c'est-à-dire on va apprendre petit à petit. C'est-à-dire, au début, on arrive à pardonner une petite chose qui, pour nous, c'est pas très important. Donc, on arrive à pardonner en accumulant tous les petits pardons comme ça. Après, on va arriver à pardonner beaucoup plus de choses. Parce qu'il y a, chez les êtres humains, il y a des choses qu'ils arrivent à pardonner facilement et d'autres, ils ont du mal. Parce qu'ils attachent trop, ils sont très intransigeants sur certaines choses. Et donc, ils ne peuvent pas pardonner. Il y a certaines personnes qui disent ça, j'arrive à pardonner, mais sur ce point-là, je ne peux pas pardonner. Au début, c'est comme ça. Parce qu'ils sont intransigeants sur certaines choses. Con người ta nhiều khi nó có cái bản cách là cố chấp á, thành ra có nhiều cái chuyện dễ á, đối với họ không có quan trọng á, thì họ tha thứ rất là dễ. Nhưng mà có nhiều chuyện á, họ cho cái đó là quan trọng á, họ chấp vô trong đó là họ nói không có thể nào tha thứ được. Cho nên có nhiều cái người ta nói cái gì tôi tha thứ được, chứ cái điểm này tôi không có tha thứ được. Mà cái người mà muốn học từ bi á, là điểm nào cũng phải tha thứ, chúng ta phải học từ từ. Mais pour apprendre la compassion, on doit tout pardonner. Il n'y a pas d'exception, comme le commun des mortels, il fixe. Donc, on va apprendre petit à petit. Maître a dit qu'en cumulant les petits pardons, on arrive à avancer dans le pardon. Nghĩa là mình phải học từ từ, phải không? Nay tha thứ được chút, ngày mai tha thứ được chút. Cái này cái kia nó gom lại mới nhiều chứ đâu phải tha thứ một cái là liền là được đâu. Vượt qua tout faire en même temps. Il faut s'entraîner à se purifier. Parce que si on est trop impur, avec cette théorie, on peut pas appliquer. Nếu mà mình trần trược quá đó, biểu mình tha thứ là không bao giờ mình tha được hết. Mình còn tự ái nè, mình không chịu nhịn nhục nè, là mình còn cái sự nặng trược quá nhiều á. Bây giờ chỉ cho mình tha thứ để thành động vật mình là không được. Thành ra mình cũng phải vừa hành vừa giải vừa khai thông và vừa thanh lọc rồi lúc đó mình mới áp dụng từ từ được. Donc pour apprendre cela, il faut se purifier. Si on est trop impur, on peut pas pardonner, c'est impossible. Les entités vont réagir tout de suite et ils n'arrivent pas à pardonner. Ça, c'est le principe, mais après, ça demande beaucoup de pratique et d'application de ce principe. Il y a la pratique d'une part et l'application de ce principe. Donc, on arrive à abolir progressivement son amour-propre, apprendre à se résigner et ensuite à pardonner. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Et celui qui arrive à le faire, il va devenir Bouddha. C'est pour ça que le Bouddha, il peut transformer la haine en reconnaissance. Cho nên ông Phật ông mới lấy quán làm ông được. Nghĩa là người ta tới người ta hại ổng, cái đó là cái quán. Nhưng mà thay vì ổng quán trách người ta, ổng lại cảm ơn người ta. Au lieu de reprocher les gens qui viennent le nuire, le Bouddha, il remercie ces personnes-là. Parce qu'il arrive à pardonner, à aimer, il trouve que grâce à ces personnes-là, qu'il peut avancer. C'est le principe de transformer la haine en reconnaissance. C'est quelque chose de très bénéfique, mais c'est le Bouddha, il arrive plus facilement que nous parce qu'il arrive à pardonner. Donc, il transforme la situation tout de suite et il ne crée pas de karma de la conscience. C'est pour ça qu'il reste toujours serein, léger et pur. Et nous, quand on rencontre des situations contrariantes comme ça, on accumule plein de karma. On a du mal à gérer et on stocke tout ça, cette peine en nous. Et on émet des mauvaises pensées et tout ça s'emballe. Thì con người ta dễ tạo nghiệp tâm này lại, mình không có biết lấy oán làm ăn. Mà ở đời này nhiều cái chuyện oan trái nó xảy tới. Mà khi mà nó xảy tới mình không biết lấy oán làm ăn thì nó thêm một cái nghiệp tâm cho mình. Mà mình không có giải được nghiệp tâm thì mình đâu có về với Phật được. Thì con crée trop de karma, on peut pas s'alléger. Et quand on peut pas s'alléger, on peut pas se rapprocher du Bouddha.
Je me rappelle d'une anecdote de M. Tam. Il nous l'avait dit en privé. Il nous avait dit que Mme Tam avait été très, très dure avec lui. Et notamment à l'époque où elle l'enfermait sur le balcon, il était obligé de méditer tout le temps. Et la nuit, il était obligé d'aller racler les bols de riz, enlever le riz sec et prendre une tomate. Et c'est tout ce qu'il mangeait dans la journée. Et il nous a dit plus tard qu'il regrettait que Madame Tam n'ait pas été plus dure avec lui, parce que comme ça, il aurait fait des progrès plus rapides.
Nên là nói rồi đó, bà Tám nó khắt khe với thầy lắm. Mà nhờ nhờ vậy thầy mới tiến. Rồi sau này thầy nói là phải gì, hồi đó bà Tám khắt khe hơn nữa thì thầy sẽ tiến nhanh hơn nữa. Donc lui avant, il attend que tout le monde soit couché pour aller cuire lui-même le riz. Et il le cuit avec des papiers journaux, tout ça, il cuit son riz. Il mange son bol de riz avec une tomate à 3 heures du matin, quand tout le monde est au lit. Comme ça, il dérange personne. Donc, il a démarré sa pratique dans la souffrance. Et c'est que les Bouddhas font pour y arriver. Ils abandonnent tout le confort matériel pour y arriver. Et c'est comme le Bouddha avant, il marchait pieds nus et il va aller mendier la nourriture à midi. Ça veut dire ils prenaient un repas par jour seulement et mangeaient ce que les gens leur donner. Mais c'est pas une mendicité normale. Parce qu'en mendiant comme ça, il bénit en même temps les gens qui font des offrandes. Il veut aider les gens aussi en faisant cela et marcher et marcher. Il s'arrêtait devant des maisons pour demander la nourriture. Mais c'est en plus pour aider ces personnes-là. Cho nên ngày xưa Đức Phật đi bộ, đi hành khất, đi chân không, cầm cái bình đi, bình bát đi tới trước cửa nhà người ta xin ăn. Thì nhưng mà đi xin ăn thì ăn đủ một bữa cơm qua ngày, nhưng mà cùng lúc mà khi mà nhận được cái đồ ăn đó, thì ông Phật ông cũng ban ban ơn cho những người đó, cũng như giúp đỡ họ một phần, thành ra cũng hành khổ. Đức Phật hành khổ buông bỏ những cái mà tiện nghi của thế gian, không còn cái gì vật chất mà làm cho sung sướng nữa. C'est comme être avant, à chaque fois qu'il allait voir Monsieur Tư, il marchait, je ne sais plus combien de kilomètres, peut-être 10 km à pied. Et il va chez Monsieur Tư, il restait dehors. Il attend que Monsieur Tu le voit et lui faire signe de venir. Et à ce moment-là, il entre, il entrait et écoutait quelques enseignements, quelques paroles seulement. Et puis il rentrait. Il n'osait même pas déranger Monsieur Tu comme nous, on le dérange. Et il marchait des kilomètres à pied. C'est pour apprendre aussi aux entités à souffrir pour réussir.
J'ai fait le trajet en voiture entre la maison de Monsieur Tam et l'ancienne maison de Monsieur Tam et la maison de Monsieur Teu. C'est long. C'est long,
C'est 10
même en voiture.
kilomètres en concours.
Ouais. Mais il y a plus important encore, c'est que la famille de Monsieur Teu n'ouvrait jamais à Monsieur Tam. Et parce que Monsieur Teu avait dit à sa famille, attention, Monsieur Tam, c'est un voleur. Et M. Tam a demandé un jour à M. Teu, mais pourquoi vous dites que je suis un voleur? Et M. Teu lui a dit, mais c'est vrai, mais tu es un voleur d'énergie.
Ông Tư ở đó nói với gia đình ông Tư, ông thầy là ăn trộm. Ông thầy mới hỏi tại sao ông nói với mấy người đó tôi là ăn trộm. Cái ông Tư mới nói là ăn trộm điển. Ăn trộm điển.
Un jour, j'ai lu un livre. C'était sur l'évolution d'un bonze qui devenait Bouddha. Et il racontait comment il est arrivé à l'illumination et comment il est arrivé à développer son amour. Et un jour, ce bonze donc, se promenait dans la rue et il a vu un chien qui était blessé, qui n'arrivait plus à marcher, qui avait donc une plaie ouverte avec du pus. Donc il s'est arrêté. Et il a vu qu'il n'avait rien, il n'avait même pas d'eau, il n'avait rien pour aider ce chien. Et alors il a été pris d'un élan d'amour. Et à ce moment-là, il a léché la plaie du chien. Et en léchant la plaie du chien, il a été plein d'amour pour ce chien. Et il est arrivé à l'illumination comme ça. C'est pour ça que les épreuves sont très difficiles. Si on n'est pas sincère, on ne peut pas réussir.
Lan cái kể một câu chuyện anh đã đọc đó, là có ông sư đó ông đi đi tu, ông đi bộ ở ngoài đó thì ông mới thấy con chó nó bị thương, và con chó nó bị thương rồi cái vết thương nó có mủ, mà ông thì ông không có gì hết, ông không có cái gì để rửa cái vết thương đó, thì ông mới dùng cái lưỡi ông liếm cái vết thương nó với đầy tình thương, thì nhờ vậy mà ông đắc đạo. Thì cái những cái sự thử thách trên đường mà trước khi mà mình thành đạo đó, nó cũng là cam go lắm. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Deuxième question, comment faire pour rassembler les amours des êtres humains? Réponse, pour rassembler les amours des êtres humains, nous devons nous résigner réellement. Donc, ça colle avec l'autre réponse. Il phải nhịn nhục thì mới thực học từ bi và thực hiện từ bi, lúc đó mới quy hội tình người được. Quy hội tình người thì khi mà ông Phật ông thực hiện được cái từ bi đó thì ông ảnh hưởng người ta, ông thu hút người ta gom lại, ai cũng thương yêu. Thì actuellement il y a un phénomène qui s'est passé en train de se passer au Việt Nam. Il y a un bonze qui au début est rentré dans une pagode pour mener la vie de perfectionnement. Puis après il trouvait que ça lui convenait pas. Donc, il a quitté la pagode, il a lu les enseignements du Bouddha, et dans ces enseignements, il faut qu'il marche tout le temps. Et il doit aller mendier son repas, son seul repas quotidien à midi, comme le Bouddha. Et il doit observer des règles comme le Bouddha a fixé. Il a déjà marché et pieds nus. C'est-à-dire, il marche pieds nus dans la rue comme ça. Et il a marché pendant 6 ans de suite comme ça. Mais avant, on n'a pas su trop. Mais après, récemment, depuis 2 mois, ce sont des gens qui l'ont découvert comme ça, et surtout les youtubeurs qui l'ont mis à la lumière. Et lui, il ne possède rien. Il quitte. Il a vendu, il avait un job, il a tout quitté. Il n'a plus besoin de rien. Il se détache complètement des choses matérielles. Et quand on lui donne à manger, il prend juste ce qu'il faut pour que son repas quotidien, mais il prend jamais plus. Et pour que s'habiller, il ramassait les morceaux de tissu qu'il trouve dans la rue et cousait lui-même son habit de moine. Donc, il y a toutes sortes de couleurs parce que chaque morceau de tissu, c'est une couleur. Donc, et quand il rassemble tout ça pour que ça devienne son habit. Et en marchant comme ça, il a créé un phénomène. C'est-à-dire, beaucoup de gens se sont rendus compte avant, les autres bonzes. Ils restaient dans la pagode. On lui offrait plein de choses. Il empochait plein d'argent. Et des fois, certains portent des montres Rolex. Et ils ont une belle voiture. Ils ont même des propriétés. Et les gens se sont rendus compte que c'est pas la vraie, véritable voie spirituelle. La véritable voie spirituelle, c'est qu'on doit délaisser tout ce qui est matériel terrestre, tu vois. Et ça crée un phénomène. Et partout où il y va, il attire du monde. Il y a beaucoup trop de monde jusqu'au point où le gouvernement est obligé de les emprisonner parce qu'il crée trop de désordre. Partout où il va, les gens, ils comblaient les routes, les rues, ça bouchonnait partout, tu vois. Donc, ils l'ont attrapé, ce bonsoir. Et maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait signer comme compromis, c'est, il doit plus continuer à marcher comme ça parce que ça va être la pagaille. Ça attire de plus en plus de monde. Et maintenant, ils l'ont fait revenir chez lui dans le centre du Vietnam. Et il ne peut plus marcher comme avant. Parce qu'à chaque déplacement, il attire tellement de monde. Et lui, il apprend vraiment le pardon. Et on lui demande, mais avant, il était attaqué par les gens parce qu'il se promenait comme ça dans la rue. Il y a des voyous, ça ne leur plaisait pas, ils l'ont attaqué. Et il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, moi, j'ai pas riposté. Mais il dit que, est-ce que vous voulez vous venger? Non. Il dit qu'il souhaite bonne chance à ces personnes-là. Il apprenait à réaliser la compassion, tu vois. Et c'est ces qualités qui ressortent de cette personne. Et seules ces vertus-là ont ému les gens. Et automatiquement, les gens le suivent. Et des gens ils viennent de très loin. Maintenant, là où ils résident, et tous les hôtels sont surbookés. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien. Saturé. Đó, kể nghe chuyện cho các bạn đạo Pháp nghe cái hiện tượng của ông sư Minh Tuệ đó. Thì ông nhờ cái ông tu mà ông buông bỏ hết đó, mà ông đạt được cái hạnh, cũng có cái hạnh từ bi, người ta đánh ông cũng không có phản công lại. Thì cái hạnh buông bỏ của ông không có tham lam. Il n'est plus avide, on lui fait des statues, mais automatiquement, il y a plein de chanteurs, de musiciens qui ont créé la musique pour lui. Il n'a rien demandé. Et tout s'est fait automatiquement. Il y a des sculpteurs qui ont fait des statues, il y a des peintres qui ont fait des tableaux, mais il n'a rien demandé. Et il a ému tellement de gens qu'il y a certaines personnes riches. Ils sont éveillés et commencé à distribuer du riz, surtout dans ces zones de montagne où les gens sont très pauvres. Et ça, c'est automatique. Il n'y a rien demandé. Et les gens, d'eux-mêmes, ils se sont éveillés. C'est un phénomène chaud en ce moment au Vietnam. Cái hiện tượng đó là ông cũng đánh thức được cái tâm của mọi người đó, mà ông có làm gì hết đó, ông chỉ tu thôi à. Nhưng mà người ta thấy cái hạnh của ông thì người ta theo gì thôi.
Bảo cho em hỏi một cái.
À.
Cái đức thầy đó là ở Việt Nam,
À.
là sẽ giúp cái nước Việt Nam theo em nghĩ, nhưng mà
Ai?
người ta muốn đưa thầy về Ấn Độ, vậy nó đâu có cái ý nghĩa đó đâu.
Thì bây giờ thầy ẩn ra trong cái lúc mà cái xứ của mình đó, nó không có cái tự do tín ngưỡng. Donc ce monde-là, il est dans un pays où on n'a pas la liberté de croyance et la religion, on ne peut pas le faire comme on veut. Ça veut dire qu'il est déjà restreint. Lui, il a fait le vœu de marcher toute sa vie et maintenant on l'empêche de marcher. Mais le problème, si il le laisse marcher comme ça, les communistes n'arrivent plus à contrôler la situation. Ils ont laissé pendant un mois, mais après, ils se sont dit que s'ils laissent comme ça va pas aller. Donc, ils ont, un soir, une nuit, ils sont venus avec des cars de police et ils ont embarqué tout le monde parce que il y a au moins 50 personnes qui ont suivi ce bonza. Et donc, se sont rasés, ils ont s'habillé comme lui, ils marchaient pieds nus. Ou certains ont marché pieds nus, d'autres, ils ont marché, mais avec les chaussures, mais ils ont marché comme lui. Et la nuit, il dort dehors, hein. C'est-à-dire, lui, il dort dans les cimetières. Et lui, c'est particulier, il dort assis, jamais allongé. Il dort assis, ça veut dire, moi, c'est ça que je trouve bizarre. Quelqu'un qui n'a pas encore quitté le corps par l'âme, il peut pas dormir assis comme ça. Assis pendant plus de 10 heures la nuit et dehors comme ça, dans les cimetières, c'est pas évident. Donc, nous, en tant que pratiquants, on sait que dormir assis, c'est pas évident. En position de méditation, on n'arrive pas. Et lui, il y arrive. Ça veut dire, il a déjà une capacité énorme. Et le fait qu'il attire des gens comme ça, il doit y avoir une énergie spéciale pour que les gens, en le voyant, veulent s'approcher de lui. Et il y a même des bons êtres qui ont pris le vol depuis l'Inde pour aller le voir.
Mais il y en avait un qui fait partie, il avait suivi, il est mort après.
Non, celui-là, c'est parce que c'est un fan
Oui, mais
qui n'a pas
il voulait
l'habitude.
habiller pareil, il voulait faire pareil, mais il n'a
Non,
pas
c'est
capacité, il est malade et il est mort.
quelqu'un qui n'a pas, lui, il s'est entraîné pour marcher comme ça. Mais les gens qui l'imitent, ils ne sont pas préparés pour ça. C'est un exercice difficile. Rester dehors et surtout quand il fait chaud. Ils ont subi un thermochoc. Donc, il n'a pas supporté la chaleur et la fatigue. Donc, il est mort. Mais c'est son destin aussi. Et le fait qu'on n'ait pas préparé à ça, c'est pas évident. Lui, il a marché pendant 6 ans. Et les autres qui veulent le suivre, il y a certains qui peuvent suivre, d'autres, ils peuvent pas. Surtout, manger un seul repas par jour, c'est pas évident. Ăn một ngày có một bữa mà đi bộ vậy chịu, mấy người không quen chịu đâu nổi, nhất là ở Việt Nam thì phải số hả, quand ça tape sur l'habitude, quand ça réfléchit la chaleur, c'est encore plus dur. Voilà une petite parenthèse d'actualité sur la voie spirituelle. Il y a des choses, si Dieu veut faire, il peut faire des choses.
Merci, Baron.
Allez, tiếp tục. Tứ thông bát đạt, quy diền mối, quy hội tình người, tự tiến thôi. Thì con đã đi và apprendre la compassion, la réalisation, on ne peut qu'avancer. Giải tỏa trược ô khai triển tốt.
Quand nous dissipons nos impuretés, nous nous développons bien.
Voilà. Giải tỏa trược ô. Thì toutes les méthodes vise à éliminer l'impur et de préserver le pur. Ça, c'est le principe. Parce que quand on est impur, on est lourd, on reste sur la terre. Quand on est léger, on s'allège, on va au ciel. Ça, c'est la loi physique de l'énergie spirituelle. C'est la loi divine qui est comme ça. Tout ce qui est lourd, c'est en bas. Tout ce qui est léger, c'est en haut. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On est en bas, on est lourd. on cherche à s'élever, donc on soit se purifier. Et pour se purifier, il faut dissiper toutes les énergies impures. Nous, on a la méthode. Chaque nuit, on pratique, c'est pour éliminer l'impur et de préserver le pur. Mais le problème, c'est dans la journée. Parce qu'on pratique pas pour les trois exercices, on pratique pas tout le temps et on peut pas. On n'est pas autorisé à pratiquer tout le temps. Il reste la pratique qu'on peut pratiquer en permanence, c'est l'invocation. Mais cet exercice est très difficile à pratiquer. On doit s'entraîner pour pouvoir pratiquer. Et comme on n'y arrive pas, dans la journée, on accumule pas mal d'impuretés. Et pour la nuit, on dissipe, mais dans la journée, on accumule. Des fois, on est en déficit, c'est-à-dire on accumule trop d'impuretés, et la nuit, on n'arrive pas à tout éliminer. Donc ici, maître a utilisé dissiper l'impur, c'est difficile, dissiper pour de bon. C'est-à-dire, il ne faut pas accumuler d'autres après cet exercice. Mais pour ça, il nous a donné la méthode, c'est de fermer la porte terrestre. C'est limiter tout ce qui saute. Toutes les orientations vers l'extérieur. C'est là où on accumule les énergies impures. Donc il faut fermer, mais comme on a du mal à fermer, on accumule. Et là, si on arrive à faire comme il le dit, c'est de dissiper complètement nos impuretés, à ce moment-là, on se développe bien. C'est parce que au fur et à mesure, on s'allège. Alors qu'actuellement, la nuit, on dissipe, mais dans la journée, on accumule. Donc, au bilan, on n'est pas positif, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On n'arrive pas à s'alléger réellement. Ce n'est pas à la faute, à la méthode, mais c'est à la faute, c'est nous-mêmes qui nous ne consacrons pas toute notre énergie comme maître au début. Au début, il restait bloqué et communiquait avec personne. Tout ce qui est coupé de la vie mondaine. Pendant 10 ans comme ça, il est coupé de la vie mondaine. Et passer son temps à pratiquer, à invoquer. C'est pour ça qu'il arrive à franchir un cap. Nous, on mène la vie en parallèle et des fois, certains, ils vivent comme les communs des mortels. Tout ce que les communs des mortels font, ils se le permettent. Donc, on accumule trop d'impuretés. Alors que pour pratiquer une vraie voie spirituelle, il y a des règles. On doit observer beaucoup de règles. Mais Maître ne veut pas nous imposer ces règles parce qu'il trouve peut-être notre niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir observer ces règles. Il nous laisse faire et nous laisse nous éveiller. Mais si on regarde bien, les gens, après, ils sont habitués à vivre comme le commun des mortels. Et après, ils n'arrivent plus aucune règle. Après, ils sont tellement impurs. Ils disent qu'ils pratiquent la voie de perfectionnement, mais ils ne se perfectionnent pas. Ils vivent comme le commun des mortels, donc ils n'avancent pas. Cái vấn đề là giải trượt. Ô là mình cái pháp nào nó cũng giúp mình giải trượt lưu thanh hết á. Pháp nào cũng nặng á, là làm đất mà nhẹ làm trời. Cái luật nó như vậy. Thì mình muốn về trời thì mình phải làm cho thanh nhẹ, muốn làm cho thanh nhẹ là phải giải hết cái trượt vô. Mà cái vấn đề của mình đó là tối mình hành thân pháp thì mình hành được cái chút xíu, mình giải được cái chút à. Còn ban ngày tâm pháp mình có thể làm cả ngày mà mình làm không được, tại cái pháp nó khó lắm, phải luyện mới làm được. Thì kết quả là cái gì? Kết quả là ban ngày mình rước trượt vô, rồi ban ngày tới ban đêm mình giải, mà nhiều khi mình rước vô nhiều quá, tối mình giải đâu có được nhiều. Thành ra mình tu hoài mà mình không có tiến được. Trong khi ông thầy là ông 10 năm đầu á, là ông cắt hết cái tình đời, không có liên lạc với ai, không chơi với ai, ngồi chỗ ngồi trong nhà tu không vậy đó, thì ông mới vượt ra được. Còn mình y ai mà ông thầy ông cũng không có muốn đặt cái giới luật gì cho mình hết. Ông nói là người nào tự thức thì tự áp dụng thôi, nhưng mà đâu có ai thức, người ta quen rồi thì đâu có ai chịu mà bỏ cái tánh sống như người thường. Thì tu thì vẫn tu nhưng mà sống như người đời vậy sao không tiến được. Mình rước vô cái sự ô trượt nhiều quá, mình không có giới luật gì hết để cho mình tự thức, mà nhìn qua nhìn lại mà dục căn trần nó quen với cái thói cũ rồi, nó sức máy mà nó tự áp dụng cho nó cái thức tâm, mà nó áp dụng cái giới luật cho nó khó lắm. Nó là phải trình độ cao hơn nữa. Có thể là ông thầy cũng thấy mình trình độ yếu quá thôi, không làm vậy cho nó tu được, nó ít nhất là cũng ngồi thiền kiếp sau nó nhớ, là kiếp trước có ngồi rồi, kiếp này tiếp tục tu nữa thôi, chứ tu tà đà vậy thì không có tiến được. Xin nạp ba de rác là một mùa rác xá là lý do tế se permet de tout faire comme les règles de base dans toute religion bouddhiste, c'est-à-dire il faut pas tuer, c'est-à-dire il faut être végétarien, c'est la première règle. Alors que de Bouvier, au début, maître, il a laissé libre. Après, il a lu, quand il a lu les voyages au paradis ou l'enfer, on parle tellement de ces choses-là, il a voulu rectifier, mais c'est trop tard. L'habitude est prise. Lúc đầu thầy cũng cho muốn ăn gì ăn, không? Nhưng mà sau khi mà mấy năm sau thầy đọc mấy cuốn du ký rồi á, thầy muốn siết lại, nhưng mà lúc đó nó thành một thói quen rồi. Parce qu'il a donné certaines choses, certains enseignements qui sont restés dans la tête des gens et qui sont mal interprétés. Il dit que la respiration cyclique transforme le régime carné en régime végétarien. Mais c'est, il y a que le niveau du Bouddha qui peut faire ça. Mais les gens, ils les prennent pour leur compte. Ils disent que eux, quand ils font la respiration, ils arrivent. Mais en fait, ils n'arrivent pas. C'est ça le piège. Et maintenant, tout ce que Maître a dit à côté, sur le côté néfaste du régime carné, ils veulent plus entendre. Ils retiennent que ça. Les entités, ils sont malins. Ils retiennent que ça. Eh, Maître a dit ça. Hein. C'est pas obligatoire. Donc, ils prennent le chemin le plus facile pour les entités. Donc, on a du mal à avancer. Thành ra mình tu không có tiếng là vậy, mình cho mình tự do quá đi. Thành ra mình không có áp dụng những cái quy luật đó, mà sau này thầy muốn siết lại trễ quá rồi, nó nghe rồi. Nó không thèm làm. Voilà. Giải tỏa trược ô, khai triển tốc. Thành tâm phục vụ tự quy hồi.
Rendons service avec un cœur sincère par nous-mêmes, entreprenons notre retour.
Thành tâm phục vụ tự quy hồi. Thì đi thì phụ pour rendre service avec un cœur sincère, mais au début, c'est pour nos entités. Il faut qu'on aide nos entités, il faut qu'on rende service à nos entités en les aidant à évoluer comme nous. Et ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on devient lucide, qu'on peut aider les gens à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on avance. Thành ra lúc đầu á, thì mình phải phục vụ cho vạn linh bên trong này nó đồng tiếng với mình, và khi mình tiến được thanh nhẹ sáng suốt rồi đó thì mình sẽ có cơ hội phục vụ cho những người kế tiếp, aider nos prochains, et en pratiquant et en aidant, en rendant service aux autres, on avance plus vite. Mais il faut d'abord aider soi-même. Trước hết là mình phải độ mình trước, rồi mình mới độ chúng sanh được. Rồi, câu thứ nhất.
Câu hỏi thứ nhất, giờ nào là thật của trời Phật? Đáp, thưa, giờ hành pháp là giờ thật của trời Phật. Bỏ tất cả chuyện đời trong lúc công phu tu học, kệ, cứu mình trở về cõi thinh thinh không, giải bỏ trần tâm, tiến một vòng, vượt khỏi không gian là tự tiến, chẳng còn mê chấp, lại càng Phật thông.
Il dit quelle est l'heure vraie de Dieu et Bouddha. L'heure de la pratique de la méthode spirituelle est l'heure vraie de Dieu et Bouddha. Tắt cái âm thanh của Hiển nha, chừng nào lát Hiển nói mở lại.
Anh nói gì anh?
Tắt cái micro của Hiển này tại nó có tiếng echo á. Chừng nào Hiển nói em mở lại. L'heure de la pratique de la méthode, c'est le vrai de Dieu et Bouddha. Parce que pendant cette heure-là, on délaisse toutes les affaires terrestres. Pour être efficace, c'est-à-dire à cette heure-là, normalement, on doit délaisser toutes les choses terrestres. Mais des fois, on n'arrive pas à tout éliminer avec le sorum et la respiration. Donc, au moment de la méditation, de la contemplation méditative, il y a encore des résidus des affaires terrestres. Et quand on a encore des affaires terrestres dans nos pensées, on ne peut pas laisser tout décanter et notre énergie n'arrive pas à s'élever. Donc la véritable heure des dieux et des bouddhas, c'est l'heure où on délaisse toutes les choses terrestres pour devenir léger. Rồi, câu thứ hai.
Không
Câu
không
hỏi
cái này tới bảo
là gì?
vậy em nói ý là nói là giờ hành pháp là giờ thật của Phật, mà bây giờ như vậy mình hành pháp là có giờ thật của mình không anh?
Giờ nếu mà mình buông bỏ được cái chuyện đời á, thì cái đó đúng mới là đúng cái giờ thật của trời Phật. Tại giờ đó mình thanh nhẹ, mình tiếp xúc với trời Phật, cái luồng điển mình nó thăng hoa, nó tiếp xúc với cái trời Phật. Thì lúc đó là mới cái giờ của trời Phật. Giờ của trời Phật là không có nghĩ tới chuyện đời nữa. Trời Phật là chuyện thanh nhẹ. Thấy không? Cái chuyện thanh nhẹ, thanh tịnh. Thì nếu mà nó còn dính với cái chuyện đời á, là giờ đó giờ của Phật nhưng mà nó không thành giờ của Phật nữa, tại vì nó bị ô nhiễm rồi. Nên thành ra mình muốn cho cái giờ mà hành pháp của mình á nó là giờ của trời Phật á, thì lúc đó mình vô mình thiền á là mình phải quên hết chuyện đời, nó mới trở thành cái giờ thật của trời Phật. Còn nếu không, đáng lẽ nó là giờ của trời Phật nhưng mà mình không có thanh nhẹ, mình không có buông bỏ chuyện đời á, thì nó đâu có thành cái giờ của trời Phật. Vì que pour que ça soit, pour que l'heure de notre pratique devienne la vraie heure de Dieu et Bouddha, il faut qu'on soit capable d'abandonner toutes les affaires terrestres pendant cette heure-là. Et cette heure-là, on va consacrer cette heure-là à s'orienter vers Dieu et les Bouddhas. Et cái giờ đó là cái giờ để mình hướng về trời Phật, chứ không phải là giờ đó để mình nhớ chuyện đời. Mà vô cái giờ đó mà mình nhớ thiên đời thì cái giờ đó là giờ trần trược rồi, đâu phải là giờ của trời Phật nữa, thì mình đâu có hướng về trời Phật được.
Vậy là lúc vô mình hành pháp là mình phải bỏ hết, buông bỏ hết,
Phải
đừng có
bỏ,
nhớ gì
nhưng
mình toàn
mà mình muốn bỏ được như vậy á thì trong ngày á mình phải giảm bớt cái chuyện hướng ngoại ra đời đi. Pour pouvoir faire cela, et on ne peut pas comme ça dire je veux abandonner les affaires terrestres. Il faut que dans la journée, on s'oriente plus vers la voie spirituelle et on abandonne déjà les affaires terrestres dans la journée pour que le soir, on peut tout oublier facilement. Mà mình muốn vậy á, thì ban ngày á, mình phải hướng về đạo nhiều hơn. Chứ ban ngày mình hướng về đời, tối đương nhiên nó phải còn, mà làm sao mình quên được. Mình giải không hết mà, mình vô soi hồn, pháp luân nó cũng còn. Tại nhiều quá, nặng trược quá. Vì mình muốn vậy thì ban ngày mình phải hướng về đạo nhiều hơn, mình nghe băng, mình tìm hiểu về chân lý, mình bớt cái chuyện hướng ngoại đi đây đi đó, ra đường làm chuyện này chuyện kia rồi đó, không cần thiết thì đừng làm. Chỉ có tối mình mới nhẹ được, còn ban ngày mình làm chuyện động loạn nhiều á, chuyện đời nhiều, mình lo chuyện đời nhiều, cái chuyện đi làm thì bắt buộc mình phải đi làm thì mình đi làm thôi. Còn ngoài cái đó mà mình lo những cái chuyện không cần thiết ở ngoài đời nữa thì đương nhiên là mình sẽ thâu thập nhiều cái chuyện trần trượt mà tối nó khó quên, khó giải. Rồi, câu thứ nhì.
Câu thứ nhì, không không gian không, thời gian là sao? Đáp, người tu thiền đã tới không không gian không, thời gian tức là hoàn toàn giải nghiệp. Khai khẩu trước chơn ngôn, bố thí cho các nơi tu tiến. Kệ, về không chẳng có ưu phiền, hận. Thiếu lý phân minh tự góp phần, tự thức chân tình phân lý đạo, thực hành chất pháp tiến cao tầng.
Đó thì không không gian, không thời gian, sans espace ni temps, c'est quand on dépasse le sphère céleste, il y a plusieurs niveaux. Quand on dépasse jusqu'au dernier niveau, c'est sans espace ni temps. C'est là où réside le Bouddha, c'est là le nirvana. Cái mà mình đi khi mà mình xuất ra khỏi bồ đầu, nó lên nó có nhiều tầng giới. Ở bên trên giới tiên rồi trung thiên rồi giới nó cảnh, có cảnh nguy nga hoạn mục, là nó còn hình ảnh, nó còn cảnh đi tới bồng lai, nó cũng còn cảnh đẹp, thấy không? Rồi sau đó nó mới vượt khỏi cái bồng lai á, mới qua tới không không gian, không thời gian, chỗ đó chỉ còn là ánh sáng thôi. Et quand on traverse plusieurs niveaux, le premier niveau, c'est le ciel moyen, là où il y a de belles architectures, belles structures. Après, c'est le niveau du paradis, il y a encore toutes les belles choses à ce niveau-là, mais quand on dépasse le paradis, on accède au sans-espace, au ni-temps, il n'y aura plus que la lumière. Il n'y a plus de forme et d'aspect. Et c'est là le nirvana, c'est là où réside le Bouddha. Chỗ là cái chủ Phật ngữ, Niết Bàn, là ngoài trong không không gian, không thời gian. Cái đó là mình không có bị ảnh hưởng của không gian, thời gian. Còn on vit sur terre, on vit dans l'espace et le temps. Donc on vit dans l'espace, on vieillit. Avec le temps, on vieillit et on meurt. Mais quand il n'y a plus d'espace et de temps, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de mort. Thì đạt tới không không gian, trong thời gian là hoàn toàn giải nghiệp. Đâu có cái gì mà nghiệp nữa, đâu có thời gian. Ở dưới này mình bị không gian. Mình đi chỗ này, chỗ nọ, này mình lớn lên, cái thể xác mình nó già với thời gian. Còn ở kia mình ra khỏi thời gian này, đâu có thời gian nữa đâu mà tới lớn tuổi nữa rồi già nữa. Hết rồi. Ở đây có thời gian thì thời gian nó cứ trôi qua hoài, càng ngày mình càng già đi. Rồi bên kia đâu có thời gian thì đâu có vấn đề gì nữa. Mình đã không có nghiệp nữa. Lúc đó khai khẩu thuyết chân ngôn, thì lúc đó ông Phật cũng mở miệng là toàn là nói về chân lý thôi. Bố thí cho các ngươi tu tiến. Lúc đó ông chỉ ban bố cái thiện ngôn để giúp cho mọi người hiểu đạo và tu tiến. Donc le Bouddha cây là ta sphère, il a dissipé complètement ses karmas. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de rien. Il n'y a plus d'existence et de non-existence. Donc il n'y a plus de problème. Et quand il parle de la vérité. Et il fait la charité en prêchant à tout le monde. Rồi, có gì hỏi không? Không có thì qua câu tiếp.
Câu hỏi thứ ba, muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải làm sao? Thưa, đáp bạc đồng, thưa muốn đạt tới thế giới đại đồng thì phải mỗi hành giả trên mặt đất phải tự tu sửa thì mới bằng lòng dấn thân độ đời, tận tình phục vụ người kế tiếp. Kệ, thương mình sửa tiến mới phân qua, nhân quả phân minh tự tiến hòa, giải tỏa phiền u trong nội thức, tự mình xây dựng tự mình qua.
Muốn tiến tới thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng là cái thế giới nó không còn biên giới nữa, người sống thương yêu nhau, không còn ranh giới nữa, không còn chiến tranh nữa. Thì muốn vậy thì mọi người phải tu mới được. Còn nếu mà chưa tu, nó vẫn còn hướng ngoại, nó vẫn còn bị mê lầm, nên nó vẫn còn sự tranh chấp. Si on, tout le monde ne mène pas la vie de perfectionnement, il y a encore de, toujours des luttes, des rivalités. On n'arrive pas à voir que tous les êtres humains sont frères et sœurs. Donc il y a toujours des luttes et des conflits. On ne peut pas parvenir à la paix. Mais pour parvenir à ce monde de grande concorde, il faut que tout le monde pratique. Mais ça, il faut encore beaucoup plus de temps. C'est pas tout de suite. Il y a des cas. Rồi. Số 4.
Câu hỏi số 4, tu hành liên tục có hữu ích gì không? Đáp, Thưa, tu hành liên tục rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Liên tục khai tâm mở trí rất dễ nhận được luồng điển thanh nhẹ của Đại Bi Kệ. Khai triển tâm thân, ngụy chuyển tùy. Tâm bình đạt đạo rất tinh vi. Quy y Phật Pháp dương tầm đạo. Học hỏi không ngừng, tự mình nghi.
Ghi tu hành liên tục, thành ra mình tu á, là mình phải có liên tục. Mình tu mà không có liên tục mình bị gián đoạn á, là tự nhiên cái luồng điển mình nó xuống, cái chấn động lực cái luồng điển mình á, mà mình phải dung bồi hoài á, thì nó giữ đó và từ từ nó lên. Còn mình gián đoạn á là tự nhiên nó sụp xuống rồi. Cũng như bây giờ mình học đạo mỗi tuần, mình ngày tuần nào mình cũng nâng cái luồng điển mình lên, trong tuần mình bắt đi làm, mình bắt lo công chuyện đời thì nó cũng bị suy sụp chút. Rồi cuối tuần á, mình ráng á, mình hướng về thượng á, mình nghĩ về đạo á, thì mình nâng cao cái luồng điển mình lên. Và bây giờ mình bỏ một thời gian sau á, là từ từ nó xa lãng. Mình tưởng là mình còn ở trong đó, nhưng mà cái luồng điển của mình, cái chấn động lực của mình nó đã xuống nhiều lắm rồi. Thành ra nhiều người không biết đó. Thả lỏng vậy, nói tôi mỗi đêm tôi tu thì cũng ngồi thiền vậy, nhưng mà cái luồng điển nó không có chấn động lực, nó không có nhẹ nữa. Giờ pour la pratique, il faut que ça soit continu. Comme chaque semaine nous étudions comme ça, nous sommes en train de renforcer les vibrations de notre énergie parce qu'on s'élève spirituellement, on cherche à comprendre les enseignements spirituels. Donc, automatiquement, on augmente ses vibrations, les vibrations de son énergie. Mais si il y a des interruptions pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on ne discute plus, on ne pense plus, on n'analyse plus les enseignements spirituels, on s'éloigne à notre insu de la voie spirituelle sans le savoir. Et les vibrations de notre énergie baissent, mais on ne se rend pas compte. Après, on est tellement habitué à ce niveau de baisse, de basse fréquence. Après, on croit qu'on est dans la voie spirituelle, dans une vibration élevée, mais en fait, on est très, très loin. Et notre énergie baisse sans qu'on le sache. Parce qu'on est, si on n'étudie pas la spiritualité, automatiquement on vit dans la vie terrestre, donc les affaires terrestres vont nous submerger. Il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Nên nhiều người không hiểu cái thả lỏng, họ nói về tôi cũng tu, vậy tôi đâu cần phải hồi hộp lại để nói chuyện đạo chứ được. Nhưng mà từ từ mình xa đạo hồi nào mình không hay. Mình tưởng là mình còn ở trong đạo, nhưng mà mình xa đạo là gì? Xa cái sự thanh nhẹ đó, xa cái chấn động lực thanh nhẹ. Tại một mình á, làm sao mình chống chọi lại với bao nhiêu mà cái trần trược nó xâm lấn mình hàng ngày. Cho nên thầy nói mà mình niệm Phật mà không có liên tục á, khi mà nó ngưng á là nó thành đống rác liền. C'est pour ça, maître dit que l'invocation, s'il y a une interruption, automatiquement ça devient des ordures. C'est parce qu'on accumule à ce moment-là des choses impures de la vie terrestre, que ça se transforme en ordure qui sert pas à notre évolution. Ça se transforme en ordure dans notre fort intérieur. C'est pour ça, si on veut vraiment mener la vie de perfectionnement, il faut que ça soit continu. Il faut un effort continu pour avancer. Si l'effort n'est pas continu, on se rend pas compte, mais on chute. Qui bằng hạ tầng công tác, on chute à un niveau plus bas. C'est la loi. On ne peut pas faire autrement. C'est la loi qui est comme ça. Cái định luật nó như vậy. Thành ra nếu mà mình muốn tu đàng hoàng, cần có sự liên tục. Mà không liên tục, đương nhiên nó bị phải suy sụp.
Mỗi tuần mình hội họp để học một bé tám này nó rất có lợi, tại vì cái một bé tám viết qua tâm không liên hệ với từ bi, luận điển của Đại Bi nó là trị tâm bệnh, phải không? Giải tỏa uất khí của tim gan và thận là mình đang mỗi tuần mình học một bé tá là mình đang uống một liều thuốc đó mà mình không để ý. Chaque semaine on étudie l'aide weekly là tu vois l'aide weekly il a écrit avec le cœur vide et relié avec l'énergie de la compassion de Dieu. C'est comme une ordonnance, on est en train de boire le médicament pour éliminer de l'énergie, comment refouler. Et ça aide pour le cœur, la foi et le rein. C'est pour ça, nous, toutes les semaines, on est en train de boire le médicament pour éliminer de l'énergie refoulée.
Mmh. Ouais, c'est vrai ce que Roger a dit. Roger nói đúng. Vì cái luồng điển nó một khi mà mình nghe qua những cái lời giảng này, mình nghiên cứu những cái lời giảng này thì như cái luồng điển mình nó đang suy nghĩ, nó đang hướng về cái giới khác rồi. Đang hướng về bên trong, hướng về cái nội tâm, hướng về Phật Pháp thì nó khác rồi. Đó là cũng như là mình đang điều chỉnh cái chấn động lực, điều chỉnh cái điển của mình lại. Tại trong tuần là nó bị xiên xẹo rồi. Bây giờ cũng như là mình đang chỉnh cho nó ngay thẳng lại. Donc on est en train de redresser notre énergie chaque fin de semaine. On redresse notre énergie, on le purifie. Et une fois par semaine, c'est mieux que rien du tout, quoi. Một tuần mà mình được một lần như vậy nó còn quý hơn là mấy người mà có mà không hưởng. Thì từ từ
vì
mình
là
coi
nhiều
thôi.
Người ta tưởng là thôi, học cái này không có, họ không có quan trọng. Thiệt ra về điển giới nó khác, nó không phải là giống như mình tưởng đâu. Parce que les gens ils croyaient que ouais cette question l'aide weekly c'est aucune importance, mais c'est très important pour énergétique. Les gens ils comprennent pas.
Người ta uống tiếc cho những người đó thôi chứ mình đâu có làm gì được. On regrette juste pour eux mais on peut rien faire. Si on n'a pas le niveau, c'est pas le bon niveau, c'est pas la bonne opportunité, c'est pas le bon moment, on peut pas se réunir. Il y a trois conditions. Et bonne opportunité, le bon niveau et le bon moment. Mais si c'est, ils ont perdu ça, ils peuvent pas se réunir avec nous. On se réunit avec d'autres personnes. Il faut aller hỏi với người khác. Hợp với cái luồng điển mình hơn thì nó xuống cấp thì sẽ có những luồng điển đó thì nó hợp hơn, còn mình cứ đi lên vậy hoài là mình phải theo cái này cho lợi cho chính mình chứ không phải lợi cho ai. C'est utile pour nous-mêmes pas pour quelqu'un d'autre. Et si on le fait pas c'est nous qui décidons. Làm hay không làm là do mình thôi. Thành ra
mà
nhiều
sao
khi
em như thế vậy?
Hả?
Nhìn thấy anh bảo như như em thấy em học anh hàng tuần vậy, bây giờ sao tự nhiên em cũng không muốn gặp bạn đạo nữa, không muốn đi đâu cũng không muốn gặp bạn đạo nữa,
Thì
thậm
bạn
chí
đạo mà bạn đạo nó có nhiều
hả
loại bạn đạo,
dạ
bạn đạo nhiều người mình nói đâu bạn đạo nhưng mà nó đâu có đi đúng như con đường mình đâu nữa, mà kêu bạn đạo chỉ có cái pháp thiền là giống thôi chứ con đường cái hành nó đâu có giống mình nữa. Mình hành là mình đi tìm
dạ
con đường vô trong mà họ cứ đi ra ngoài không, sao kêu bạn đạo được nữa. Vì que nos amis dit que en suivant les échanges comme ça toutes les semaines, il n'a plus envie de rencontrer les amis pratiquants. Moi, je dis qu'il y a plusieurs sortes d'amis pratiquants. Il y a des gens qui pratiquent la même méthode. On dit ça, amis pratiquants, mais ils pratiquent pas comme nous. Il y a des gens qui pratiquent comme ça dans la nuit, mais dans la journée, ils vivent comme les communs des mortels et n'étudient pas la spiritualité, ils comprennent rien. Ils savent pas qu'est-ce que c'est le bon chemin et qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'étudient même pas les enseignements que Maître nous a laissés toute sa vie, il a dépensé. Il a passé toute sa vie pour nous laisser tout ça et nous, on sait pas utiliser, on sait pas apprécier. Thì cái đó đâu có gọi là bạn đạo. Thì đúng rồi, nó đâu có hợp với cái đường mình đi nữa. Nhiều người họ đâu có hợp với đường mình đi nữa. Họ đi ra ngoài, tiếp tục đi ra ngoài. Họ nói họ tu, nhưng mang tiếng tu thôi. Thành ra bạn đạo là phải đi đúng con đường. Con đường là phải trở về bên trong, khai thác, nghiên cứu đạo Pháp. Thì cái đó là vẫn là còn bạn đạo của mình, còn những người kia nó nói là bạn đạo nhưng mà chỉ có cái pháp thì giống thôi chứ không có gì khác giống ấy. Còn đường đi nó không có giống nữa. Mình nói mình tu mà mình vẫn sống như người đời là mình đâu phải người tu, mình là người thiền thôi. Biết cái pháp này thiền mỗi đêm thì thôi chứ nói người tu thì cũng không đúng. Tu phải sửa, sửa là phải có quy luật, là phải quay về bên trong đi đúng cái đường đi mới kêu là tu. Còn mình tu mà mình không có sửa gì hết, mình sống như người đời, người ta có gì mình có đó, người ta sân si bao nhiêu mình sân si vậy, là người ta nói mình tu cái gì, đó là bị lầm nhiều lắm rồi đó. Mình cũng ở trong đó ra rồi đó, mình cũng sống như người đời nhưng mình đâu có biết tu là gì. Avant nous aussi, on savait pas qu'est-ce que c'est la voie de perfectionnement. On croyait que c'est pratiquer la méditation, c'est déjà mener la vie de perfectionnement, donc, mais c'est pas suffisant. Đâu có đủ. Mình sửa chút xíu và ban ngày mình làm cho nó ô trượt lại, làm sao mình tu sửa được cái gì? Tánh định mình không có nghiên cứu để mình sửa nó nữa, mình để cho nó lộng hành luôn. Hồi xưa mình cũng đã trải qua cái giai đoạn này rồi, mình không hiểu đạo thì nó, mình không biết tu, mình mất hết bao nhiêu thời gian. On a perdu pas mal de temps.
J'ai une anecdote qui s'est passée avec un pratiquant de Marseille. Il y a longtemps, je passais à Marseille, donc il m'a invité à venir chez lui. J'y suis allé. C'est un pratiquant qui avait une bonne réputation parce que sa mère était malade. Il était tout seul à s'en occuper. Il s'en occupait très bien. Donc, je l'ai rencontré, ça s'est très bien passé. Et puis, pendant 3 ou 4 ans, j'ai plus entendu parler de lui. J'ai eu des échos lointains qui n'étaient pas bons. Et puis un jour, il me téléphone. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Et vous direz que Paris, c'est tout petit, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de rues, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et il me dit, voilà, Alain, je travaille à la poste et j'ai un stage à faire. Le stage, je dois le faire dans ta rue, dans ma rue. Vous vous rendez compte? À Paris. Donc je lui dis, ben, tu es le bienvenu, hein, tu viens à la maison, c'est pas la peine de te payer un hôtel. Donc je me rappelle, c'était Ariane, elle était inquiète, elle avait peur. Et je lui dis, mais ne t'inquiète pas, tu ne fais rien de mal, ne le critique pas, place les mots, sois calme, tu ne risques absolument rien. Et il est arrivé, étonnant, il parlait beaucoup, c'est comme s'il prêchait, il méditait, c'était sur un petit coussin, comme ça à peu près, tout petit, et il restait toute la nuit assis. Il faut faire très attention aux choses spectaculaires et qu'on voit. Donc, on peut se dire a priori, il a un niveau très élevé. OK. Donc, il est resté pendant une semaine. Et puis, au bout de 2 ou 3 jours, je sais qu'il prêchait un peu à Marseille et il prêchait surtout auprès d'un couple qui avait un enfant et qui habitait avec lui. Et la femme de cet ami pratiquant qui était à Marseille a téléphoné. Et Jeannot, enfin, oui, je vous donne son prénom, il était à Marseille. Et il dit, à chaque fois qu'il parlait, il me disait, tu veux connaître le plan de Dieu et tout. Je disais, non, non, non. Si Dieu veut s'adresser à moi, il s'adressera directement. Et il était surpris. Donc je ne l'ai jamais critiqué, je n'ai pas été méchant avec lui, on l'a hébergé parfaitement, il n'y a eu aucun problème. Et puis au bout de 3 jours, la femme donc téléphone, et puis il parle, et puis il parlait à haute voix, hein, le téléphone était dans la pièce. Et la femme lui dit, mais est-ce que tu veux que je passe pour expliquer à Alain ce que tu es? Et il a dit non, non, c'est pas la peine. Donc la semaine a fini, il est parti, et cette femme voulait venir me voir pour m'expliquer qu'est-ce que c'était que le Vovi. Et là, je me méfie. Un pratiquant aussi élevé qu'il soit, qui m'enseigne le Vovi, qui me donne les références de M. Tam, les cassettes, vidéos, sons, les livres, etc. Parfait. Mais que lui, il dise qu'il est capable de m'enseigner le Vovi, pas trop confiance. Donc le temps a passé, 15 jours, 3 semaines après, cette femme me téléphone en larmes. Elle me dit, Alain, je ne veux plus entendre parler du Vovi, je ne veux plus entendre parler de la spiritualité, mais elle me dit en même temps, je t'aime bien. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle dit, ce gars a tout fait pour qu'on divorce avec mon mari. Il a voulu coucher avec moi. Et il m'a dit que c'était ça, me libérer, me purifier. C'était coucher avec lui, c'était avoir de l'énergie pure. Mais elle m'a dit, mais j'étais bête, j'ai même pas réagi. Il a fallu qu'il touche à la chair de ma chair, c'est-à-dire à son enfant, pour qu'elle se rende compte et qu'à ce moment-là, elle le quitte. Il a fallu qu'il ose faire quelque chose, je ne sais pas quoi, avec son fils, pour qu'elle se rende compte à ce moment-là de qui était ce gars. Depuis, j'en ai plus jamais entendu parler. Il paraît qu'il est parti au Vietnam, mais ce gars-là voulait enseigner le Vovi. Et se référer au Vovi, quelqu'un qui fait de la pédophilie, quelqu'un qui pousse un couple à divorcer et à coucher avec la femme, c'est affolant. Donc il faut faire très attention, il faut être très prudent. Je dis pas qu'il faut critiquer ou il faut être méchant, c'est pas ça, mais il faut être très très prudent et très lucide. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que c'est que le Vovi pour moi? Et moi, j'ai pas adhéré du tout à ce qu'il faisait, mais c'est une leçon terrible.
Nhà Lan có kể cái chuyện là hồi xưa nó có một cái anh bạn đạo đó ở dưới tỉnh đó. Anh lên Paris để anh làm ở nhà bưu điện đó. Anh lên Paris để anh thực tập về một tuần á, mà anh thực tập ngay cái con đường mà của anh A Lan ở, thì khi mà anh đến gọi lại thì anh A Lan nói thì nếu mà lên đây tuần lễ thì tới nhà tôi ở không có sao hết. Thì khi mà anh lên á, thì anh cũng ngồi 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 trên cái gối nhỏ xíu vậy, mà ngồi cả đêm vậy á, thì anh cũng bắt đầu anh giảng giảng đạo. Anh nghe thì anh cũng để ý, sau đó tình cờ anh nghe anh đó đó, anh bạn đó, anh nói chuyện với một cái anh có chỉ cho một cặp vợ chồng người Pháp ở dưới tỉnh đó, cũng tu nhà anh, rồi bà vợ đó có con lên, hai người nói chuyện với nhau thì mới, bà đó mới hỏi với anh bạn đó, có cần tôi lên tôi giải thích cái, cho anh A La hiểu cái vô vi là cái gì không. Anh kia nói thôi không cần đâu. Thì sau đó anh, sau một tuần đó anh về nhưng mà một thời gian sau đó, thì cái bà đó đó bà mới gọi lên cho anh A, bà khóc, bà nói bây giờ bà không có muốn nghe nói tới vô vi nữa, không có muốn nghe nói tới đạo gì nữa hết, tại vì cái anh đó, anh bạn đạo đó đó, ảnh đẩy cho, thúc đẩy cho hai vợ chồng tôi phải ly dị, rồi không muốn ngủ với tôi, rồi muốn ổng muốn đụng tới thằng con của tôi nữa, thành ra tôi không có muốn nghe nói tới đạo pháp gì, thành ra cái vấn đề mà ai cũng có thể xưng mình là người tu vô vi, nhưng mà coi cái hạnh tu của họ có không, có nhiều người vô cũng mang tiếng vô vi mà làm những chuyện không có đúng bậy bạ, là cũng mang tiếng vô vi đâu, thành ra không phải ai thiền cái pháp này cũng là bạn đạo vô vi của mình, phải không? Cũng phải cẩn thận. Thì bây giờ thời buổi này nó nhiều lắm, nhiều khi ma nó nhập vô rồi đó, là nó đẩy mình vô con đường sai, nó cũng mượn cái vô vi nói là tu vô vi nhưng mà thiệt ra làm theo con đường ma quái, không không có đúng, mà mình không có sáng suốt á thì mình sẽ đi theo con đường đó, thì những cái khối bên kia nó sẽ mượn mình thôi. Voilà, c'est actuellement, ça se produit encore. Il y a des gens qui pratiquent le Vovi, mais ils font des choses bizarres. Et ce sont des gens qui aiment bien prêcher, qui aiment bien devenir maître. Et ceux-là, ils sont très vite possédés. Mấy người mà thích làm thầy, mình thích đi thuyết giảng, là dễ bị lắm. Cái khối thì nó nhào vô liền. Il nous guide pour nous dévier
Il se
des
passe vraiment
croyables.
pour des maîtres.
Ouais.
Et je sais même, lui, il m'a dit que M. Tam lui avait confié une technique secrète pour compléter les exercices parce qu'il il a interprété comme il avait un niveau plus élevé
Ouais,
que la simple pratique.
sont des
C'est
gens
affolant, quoi.
qui se
Affolant.
prêtent, qui se donnent un niveau qu'ils n'ont pas
Tout à fait.
et qui veulent très vite devenir un maître et aller prêcher. Et en ce moment, il y a encore aux États-Unis. Et cette énergie-là propose de donner de l'argent pour récompenser les gens qui invoquent un Dhammohi là-bas. Ils utilisent l'argent, tu vois, comme récompense. Alors que nous, on se détache de tout ça pour récupérer l'énergie. Eux, ils disent que si tu invoques, je te donne des sous.
Et je crois qu'il y en aura toujours, parce qu'on a besoin d'être testé, de vérifier ce qu'on croit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et il y en aura toujours, il y a toujours eu des traîtres et il y en aura toujours.
Nên nói bây giờ những cái hiện tượng đó bây giờ nó vẫn còn xảy ra, khi mà cái luồng điển nó nhập vô rồi á thì nó sẽ lái mình qua con đường khác, cũng như là bây giờ nói thưởng cho những người nào ngồi niệm Phật 1 tiếng nửa tiếng gì đó mấy chục đô la gì đó, người ta kéo tới đông lắm, mà người nhiều người nó không có tu, người ta kéo tới bà con, kéo tới rồi ngồi ngồi ghi tên đông lắm để lãnh cái bao thơ mấy chục đô la rồi đi về thôi, chứ đạo mà lấy tiền dụ người ta đâu có được. Đạo là do sự phát tâm ở bên trong để lo tự sửa mình, chứ đâu phải lấy tiền mà đi dụ người ta. Cái đó là đi theo con đường của ma quỷ rồi.
Ça me fait penser à Pearl Younghoa aux États-Unis. Il y a eu un congrès où c'est lui qui était sur le fauteuil central et M. Tam était à sa droite, tout content, M. Tam. Et c'est Dieu le Père qui présidait donc tout le congrès. Et je ne sais plus qui m'a dit, je crois que c'était Raymond, il m'a dit, mais c'est bizarre. Les pratiquants, après la journée, ils vont faire la queue chez M. Tam pour qu'il leur explique ce qu'a expliqué Dieu le Père. Et il paraît que M. Tam a dit, c'est normal, vous comprenez pas, c'est Dieu le Père, vous n'avez pas le niveau. Et c'est fichu de tout le monde. Et l'année suivante, Dieu le Père s'est fait arrêter par la police parce qu'il cassait la figure à un livreur de pizza. Et il a voulu aller à un congrès, c'était sur une pente, un champ. Et il n'y avait qu'une construction, il est venu avec une batte de baseball pour battre M. Tam. Et il est rentré, on a prévenu M. Tam. M. Tam a dit surtout, vous ne faites rien. Et s'est mis en méditation. Et bien, le gars, pendant 20 minutes, il n'a pas pu trouver l'endroit où M. Tam était, alors que c'était un champ, ce n'était pas grand. Et il n'y avait qu'une maison solide. C'était là où était M. Tam. Et pendant 20 minutes, il n'a pas trouvé le temps que la police arrive et la remette. C'est de la folie.
Là kể cái chuyện mà cha nhận quà rồi đó cũng vậy, cũng là một thời á, cũng là gây xáo trộn. Et après cette épreuve là, il y a beaucoup de gens qui ont lâché. Sau cái bài thử thách đó, nhiều người đó mất niềm tin. Parce que la leçon de maître a donné est très difficile, parce qu'au début, il certifiait que c'est Dieu le Père. Et après, il ne sait plus le faire. Alors que les gens, ils ne savent plus comment, à qui croire, tu vois. Au début, il a bien certifié. Et après, il dit non, je n'ai jamais certifié.
Certaines personnes, M. Tam a été plus subtil. Il a dit, mais moi je suis le plus nul, je suis bébé Tam, je connais rien. Si vous, vous l'appelez Dieu le Père, alors moi je fais comme vous, je l'appelle Dieu le
Ouais,
Père.
c'est ça. Ils jouent à ce jeu-là, dans certains, ils ont décroché.
Il y a certains qui ont complètement lâché. Hein.
Hein. Oui, complètement lâché. Parce qu'après, ils ont cru tellement à Dieu le Père. Dieu le Père, vous passez en dessous de mes hanches. Il écarte les jambes et les jambes rampées en dessous. Cũng nhiều người học qua cái bài đó rất nhiều lắm, mà tại vì nhiều người cái tin cha quá là cha biểu chui dưới hán cũng chui chui qua đã, rồi sau đó thấy không xong rồi xa rồi bỏ chạy luôn.
C'était la technique du verre d'eau.
Oui. Oui. J'ai une photo de Monsieur Tam qui est assis en tailleur dans la pièce au moment où il y avait la cérémonie du verre d'eau. C'est étonnant. Je vais mettre la photo, je vais vous l'envoyer, je pense, la semaine prochaine. C'est incroyable. Incroyable. Et c'était comme à Juilly, il y avait une Vietnamienne qui recevait l'énergie de Dieu le Père, et puis il y avait une Nam Mai qui recevait l'énergie de Dieu le Père aussi. Et Nam Mai a donné des gifles à la femme. Et puis après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressentais? Tu te sentais supérieur à elle? Elle dit, mais j'ai été étonnée parce qu'à un moment donné, j'ai douté. Est-ce que c'était moi qui étais possédé ou c'était elle? Et elle a donné des gifles. Elle a
Il y a beaucoup de gens qui
certainement,
croient.
Monsieur Tam rigolait bien.
Ouais, ça mène à rien, ces choses-là, pour nous faire comprendre que c'est pas ça la voie. Mais il y a des gens qui ont assisté à ça et ils continuent dans cette voie. Ils croient qu'ils ont le niveau. Mais ils sont rien.
Tout à fait.
On nous a montré beaucoup d'illusions quand même, hein, de ce temps-là.
Oui, c'est pour nous apprendre en peu de temps tout ce qui peut se passer dans le monde de l'énergie, pour qu'on soit préparé. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas et sont largués. Et c'est M. Tam nous a fait des expériences comme ça, dit en quelques heures, vous avez tout appris. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Mày nói hồi xưa là cho học mấy bài điển lên điển xuống để cho mình có tài liệu tu học, sau này mình không có bị dướng vô mấy cái chuyện đó nữa. Nhưng mà nhiều người không hiểu, nhiều người nhận cái điển đó rồi tưởng là mình có trình độ. Giờ thì gens qui sont obsédés d'énergie, ils croient toujours qu'ils ont un bon niveau, mais en fait ils appellent Devi, et c'est grave. Ils veulent devenir maître et c'est grave. Nhiều người nhận được cái điểm nó tưởng là mình có trình độ, sau này muốn ra thuyết giảng đi đến là đi cái lạc đường mình. Thì là condition que maître a posé au début à toute sa signification, ce n'est jamais se poser en maître. Cái điều kiện mà thầy đặt ra lúc đầu nó rất là có ý nghĩa, đừng có bao giờ xin làm thầy. Mà nhiều người ta cũng tới đó vô làm thầy cái đi luôn. Còn ça, c'est la sortie latérale. Mà
Anh bảo cha Nhẫn Hòa với cha Kim á có giống nhau
khác nha. Cha Kim
không?
á, cha Kim á là xuống là còn để lại cuốn Thượng Đế giảng chân lý, có giảng đạo được, có đem những cái cao chân lý cao siêu mà mọi người bây giờ ta cũng còn học, bên cao đài nó cũng học luôn nữa. Donc la question qui est posée, qui est la différence entre Père Kim et Père Nhẫn Hòa. Et c'est complètement différent. Parce que quand, avec Père Kim, il a apporté une philosophie du monde en haut, de Dieu le Père, qui est écrit dans la vérité par Dieu, et qui est aussi utilisée par d'autres religions au Vietnam. C'est réservé uniquement aux Bouvis. Il y a les Cao-Daïs au Vietnam qui le vénèrent et qui utilisent aussi ces enseignements-là, parce que c'est valable pour toutes les religions. C'est pas uniquement pour le Bouvi. Khi mà cha Kim xuống giảng là cái chân lý đó đâu có phải là chỉ cho Bouvi không, các cái đạo khác người ta cũng xài. Bên Cao Đài rồi người ta cũng lấy người ta xài. Tại cái đó là cái chân lý. Còn ông cha Nhẫn Hòa ông xuống nói là điển cha nhưng mà đâu có giảng được cái gì đâu. Il n'a rien laissé le Père Nhẫn Hòa. Il n'y a aucun enseignement que j'ai apprécié. Il n'a rien dit qui m'a surpris ou qui m'a aidé, quoi. Dans son enseignement, c'est comme du vide. Ça sonne comme du vide. Ông nói cũng như ông giảng cũng như trống không, thì không có cái gì mà hay hết đó. Không có cái chân lý gì trong đó đó.
Père Kim aussi a eu une vie, d'après ce que j'ai compris, très droite. Elle s'est occupée de jeunes orphelins, elle a fait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes choses. Père Nyungwa, je vais vous dire une chose, c'est que l'année d'avant qu'il soit nommé Père Nyungwa, donc une année avant, personne ne parlait de Père Nyungwa, j'étais seul avec M. Tam, et M. Tam s'est assis dans le salon, dans un fauteuil, et m'a dit, Alain, mets la cassette que tu as enregistrée il y a 2 jours. Et j'avais enregistré une cassette chez des particuliers où M. Tam a parlé, et M. Tam avait beaucoup pleuré. Il m'a dit, mets cette cassette, et M. Tam s'est allongé comme ça. Il a regardé le petit téléviseur que j'avais apporté, et il n'a rien dit. Et à ce moment-là, Père Nyungwa est rentré. On était tous les deux dans l'appartement avec M. Tam. Et Père Nyungwa a dit bonjour à M. Tam. M. Tam a fait ça, mais sans quitter la vidéo des yeux. Père Nyungwa, qui n'était pas encore Père Nyungwa, s'est assis à côté de moi. Et puis il a regardé la vidéo. Et au bout d'un moment, on s'est levés tous les deux. On pleurait. On pleurait. Et on pleurait de voir M. Tam pleurer. Et alors on est allé au lavabo, puis on s'est partagé le jet d'eau. Et on s'en est mis plein la figure pour se rincer. Et on pleurait, et on s'est pris dans les bras. Et puis le soir, c'était l'époque où des jeunes voulaient critiquer les anciens, et surtout Tang, pour le taquiner, voir jusqu'où il allait, et s'il se mettait en colère. Donc Père Nyungwa avait fait le pari avec d'autres, et puis m'ont raconté, savoir le premier qui mettait Tang en colère. Et puis Père Nyungwa parle, il parle en vietnamien, je ne comprends rien. Et puis à un moment donné, il parle Alain Canitro. Qu'est-ce qu'il dit? Je demandais à un de mes voisins qui venait de France, qu'est-ce qu'il dit? Et il m'a dit, Père Nyungwa dit qu'avant il était raciste, il ne supportait pas les Blancs. Et il dit, ce matin j'ai rencontré Alain Canitro, il dit, je ne suis plus raciste. C'est pour vous dire le niveau qu'il avait avant. C'était un raciste. Donc je ne le critique pas, je m'en fiche, c'est son problème. Mais c'est dire que l'origine n'est pas la même. Père Kim a fait des choses bien.
Une vie très saine.
Voilà,
très saine. Et comme une vierge, très, très saine et un bon niveau, au niveau, un bon esprit.
Ouais.
Elle comprend beaucoup de choses. Et donc, grâce à ça, elle a pu transmettre la vérité par Dieu. Ce n'est pas donné n'importe qui. Si tu n'as pas dans la vie, tu n'as pas un bon niveau, tu ne peux pas transmettre tout ça. Parce que le monde en haut a beau t'envoyer d'énergie, mais si tu n'as pas le niveau sur Terre, tu ne peux rien transmettre. C'est comme le cas de Namai, c'est pareil. Son niveau était limité, donc quand le monde d'en haut a voulu transmettre des choses, ça ne passe pas. Elle ne dit ce qu'elle savait. Donc, il faut filtrer dans tout ce qu'elle a dit à travers les milieux, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes. C'est maintenant qu'on comprend que ce n'est pas garanti à 100% que ce soit juste, parce que c'est limité par son énergie. Et cela s'est démontré à travers l'énergie d'autres pratiquants. Quand l'énergie de Monsieur Te est descendue, on posait une question sur le sutra Adida que Monsieur Te a écrit, et il ne savait pas. Có nhiều cái luồng điển nó xuống, tâm tâm tương ứng, nhưng mà sau này mình mới thấy rõ là tâm tương ứng là cái người mà nhận điển là bị giới hạn bởi cái trình độ của họ. Cho nên có nhiều cái bề trên muốn nói qua người dưới này nói không được, để trong này nó không biết. Cũng như có lần mà điển của ông Tư xuống hỏi một cái chữ trong kinh A Di Đà của ông Tư viết đó, mà lúc đó suy nghĩ hồi không ra cái làm bộ nói đại lý thuyết là khỏi trả lời, tại không biết, tại vì nó tôi không biết là lộ tẩy rồi, là không phải điển, điển thiệt là phải biết hết, không si c'est la vraie énergie de Monsieur Tư là capable de répondre clair et net tout ce qu'il a écrit là-dedans, là c'est incapable. C'est pour nous montrer que c'est pas vrai. C'est un petit détail. Hein. Là, chứng minh cho mình biết là cái đó nó không có thiệt. Mình những cái trình độ anh Ala nãy có kể, trình độ của cha Nhân Quả nó không có cao. Là tại vì cái năm mà trước khi ông xưng cha đó, có đi gặp thầy với Anh Ala Thầy cho nghe lại cùng cassette thầy giảng, hai người khóc quá trời. Thế sao nó ra nữa mặc dung, sao đó mới thách thức là người nào mà chọc cho anh Thắng nổi giận trước á, người người đó ăn. Rồi hai người cũng nói nhau, sau đó anh cha nhận quà lúc trước chưa xong cha đó, anh Trường đó, nói gì mà tự nhiên đó, nó đọc cái tên của anh Ala đâu, anh Ala mới hỏi kêu mấy người kia dịch lại coi ông đang nói gì mà có nói tên tôi đâu. Vậy mấy người kia mới dịch lại là cha Trường là ông Trường lúc trước ảnh rất là kỳ thị, ghét rất ghét ghét những người da trắng lắm. Mà từ ngày anh gặp anh Ala thì lúc đó anh mới không còn ghét những người da trắng, anh thay đổi. Nghe chứng minh cái trình độ của anh là lúc trước khi mà nhận được cái điển á, nó còn thấp lắm chứ không có cao. Nhưng mà cao rồi đâu có kỳ thị, cũng có cái sự hòa ái tương thân hòa đồng chứ đâu có kỳ thị vậy. Vâng, continue. Giờ mình tiếp tục ha. Tới đâu rồi?
Là hỏi số 5. Tại sao tu lâu mà còn gian dối, không thành thật với chính mình? Đáp: tu hành mà còn gian dối, không thành thật với chính mình, giấu đầu lòi đuôi thì không bao giờ tiến hóa nổi. Kệ phần hồn, tham danh, ký gian manh, nói lý cho hơn, tự giật giành. Gian dối tưởng mình là quý giá, tự mình mâu thuẫn lại tham gian danh.
Donc il y a des gens qui se disent qui mènent la vie de perfectionnement depuis très longtemps, mais en fait, ils sont encore fourbes et hypocrites. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils se nomment amis pratiquants, mais vivent comme un commun des mortels. Donc, quand ils voient que dans le beau vie, il y a une possibilité d'obtenir une situation spirituelle, ils profitent de la situation pour forger leur position parce que dans la vie, ils n'avaient rien obtenu. Donc, ils profitent de la voie spirituelle pour fonder une situation. Mais pour garder cette situation, ils doivent être fourbes et malhonnêtes pour écraser tout ce qui risque de nuire à leur position. Donc, ils se disent pratiquants, mais en fait, ils ne se perfectionnent pas. Donc, ce n'est pas un vrai pratiquant spirituel. Thành ra, những người nào mà tu mà còn gian dối, là thiệt ra là mang danh tu mà thiếu tu, thì không có tu. Thì lợi dụng cái đạo này trong này nó có thể làm được cái gì đó cho mình có một cái địa vị á, thì lúc đó mình tham danh á, thì mình sẽ ôm cái địa vị đó mà mình sẵn sàng mình hại tất cả những người nào mà có thể làm nguy hiểm tới cái địa vị của mình đó, thì mình sẽ hại họ. Thành ra mang danh tu mà thiệt ra đâu có tu đâu. Thành ra không phải là tu lâu là quan trọng, bây giờ mình biết nhìn rồi á, mình biết con người đó có tu không, chứ không có kể là họ tu lâu là mới tu, phải không? Mà nhiều khi họ mới tu mà họ tu còn khá hơn mấy người tu lâu mà không có tu. Donc on ne regarde plus en fonction des années de pratique, tout ça c'est du bluff quoi. Pour voir qu'est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont changé leur caractère, leurs mauvaises habitudes, est-ce qu'ils ont évolué? C'est ça qu'on regarde. Mais il faut pas regarder le nombre d'années, hein. On risque de se tromper. On peut nên dòm cái số năm mà họ đã biết pháp, mà hỏi coi họ tu họ có sửa được cái gì không, có gì thay đổi hay không. Rồi, tiếp tục.
Câu số 6. Duyên lành tái ngộ để làm gì? Đáp: thưa duyên lành thì mới thật sự tương phùng. Kệ: tâm thân ổn định, khỏe vô cùng, khai mở từ bi, trí vẫn chung. Duyên đạo tình đời chung tiến hóa, càn khôn vũ trụ thức vô cùng.
Duyên lành tái ngộ, quand on a l'heureuse l'opportunité, c'est on se rencontre réellement. Pourquoi on dit qu'on se rencontre réellement? C'est parce qu'on se rencontre pour s'entraider, pour évoluer ensemble. Khi mà cái duyên lành nó đến, mình thực sự là gặp gỡ nhau, tại gặp gỡ nhau trong cái duyên lành nó để làm gì? để mình tương trợ cho nhau để mình tiến hóa, chứ không phải làm những cái chuyện không có hữu ích nữa không. Thành ra trong đó là một cái duyên lành để giúp cho mình cái phần hồn mình được tiến hóa, cái đó mình là duyên lành. Còn duyên không có lành đó, để cho mình đi tuột xuống, mình chạy ra đời luôn đó, là cái duyên nó không có lành. Cũng gặp gỡ nhau vậy mà ăn nhậu rồi riết cũng tiêu luôn. Si se la la pa la bonne heureuse opportunité, nous se rencontrons pas pour s'entraider, pour évoluer, mais on va rencontrer d'autres personnes de la vie terrestre qui nous entraînent vers la vie terrestre, donc vers le bas. C'est pour ça qu'on mène réellement la vie de perfectionnement, notre environnement change, nos relations aussi changent. Khi mà mình cố gắng mình tu thanh nhẹ lên, cái luồng điển mình lên rồi á, thì cái sự giao hảo ở dưới thế gian này nó cũng thay đổi, bạn bè mình nó cũng thay đổi. Người bạn mà nó không có dính líu gì về đạo á, là tự nhiên nó phải xa cách. Et on s'éloigne des gens qui ne mènent plus la vie de perfectionnement. On n'a plus rien en commun à partager. Mình không có gì để chia sẻ với họ nữa. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 7. Quy nguyên diện mới là quy làm sao? Đáp: Thưa, quy nguyên diện mới là trở về với thực chất của chính mình, giải tất cả những sự phá phiếu trong nội tâm, dứt khoát chủ kiến, kệ, chẳng còn mê tín tạo mù mờ, dứt khoát tâm tu chẳng ước mơ, chí ý phân minh không giấy bận, thành tâm tu luyện tiến từ giờ.
C'est une question qu'on a déjà étudiée tout à l'heure, le retour à la source primordiale, c'est revenir à notre vraie nature et dissiper tous les raccommodages dans le fond intérieur et abandonner définitivement notre vision subjective.
Thầy nói vá víu trong nội tâm là cái gì?
Quá biếu là mình đem mấy chuyện này chuyện kia mình đem vô trong tâm mình mà nó không cần thiết á, kêu là vá víu, đem những cái chuyện không cần thiết mà nó đem vô trong nội tâm mình á, là mình phải giải nó ra hết những cái chuyện mà dơ giấy dính ở trong cái tâm mình, nó kêu là vá víu. Donc c'est mettre à dire tout ce qui s'accroche à notre foi intérieure, qui sont pas utiles, ils sont accrochés dans notre foi intérieure, il faut les éliminer.
Anh bảo cái câu giá díu tiếng Việt đó, nó dịch ra accommodage là giá áo mà anh bảo.
À, đúng rồi, cái chữ này nó không phải có cái nghĩa nữa đâu. Cái giá díu ở đây ông thầy không sợ cái nghĩa nó khác.
Giống như
Và
anh bảo nói là accommodage mới đúng hơn, chứ giá díu accommodage nó giống như là giá áo đó, chứ không phải là giá díu đâu.
đúng rồi, này phải dịch bằng cái khác nó hay hơn, cái giá díu này không, nếu mình dịch bằng chữ ra chữ thì cái đó là nó không mua đề
À, cùng với c'est de la couture.
À, cũng mô đa là giá quần áo chứ không
Bah
phải là quá
oui,
díu luôn.
c'est de la
vậy
couture.
ça c'est la traduction textuelle, mais dans ce contexte-là, c'est tout ce qui sont accrochés à notre foi intérieure, mais c'est des impuretés, quoi. Ils sont accrochés à notre. Nó va víu là nó dính theo á, nó dính theo trong cái tâm của mình á, chứ không phải là cái nghĩa mà chánh của nó, giữ chánh mà theo từ điển á, nó dịch là raccommodé, nhưng mà trong cái nghĩa mà thầy dạy đây nó không phải là raccommodé.
Vậy chỗ này phải sửa, anh bảo cái câu này phải sửa.
Rồi để sửa coi tìm chữ nào khác nó đúng nghĩa hơn, chứ mình dịch textual này vậy người ta không hiểu hơn.
Em thấy Akosa
Rồi, tout ce qui est accroché à notre sont
nó
accrochés à notre foi
ouais.
intérieure, toutes
Ouais.
les
On dit c'est
impuretés qui sont
plus
accrochés à
les
notre
accrochages avant.
intérieur.
Ouais.
Chứ tự nhiên mình để ra commodage không biết ta cái tâm mình sao giá lại được.
Là, je dis ça va pas ce mot-là, ça fait pas.
Ouais, il faut corriger ça parce que des fois, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire.
On sait pas
Ouais.
Les traductions textuelles, des fois, c'est pas le sens. Voilà, on a terminé notre séance. Mình đã kết thúc cái buổi trao đổi hôm nay rồi.
Remercie Alain encore une fois et merci de le partage de ton expérience.
Ah oui, c'est bien.
Et c'est trop bien, j'apprends beaucoup de choses.
Ah oui.
Comme toutes les semaines, avec ta présence, tu
Oui.
nous partages. Et merci d'avance aussi pour les photos que tu as envoyées.
Merci pour tout.
Cảm ơn Alain đã chia sẻ những mọi chuyện để mình học hỏi thêm. Như là cảm
Merci
ơn
beaucoup à
đã chia
vous.
sẻ những hình ảnh của thầy.
Et merci beaucoup.
Merci tout
Merci
le monde
beaucoup.
d'avoir cảm ơn
participé.
Bảo nữa.
Bravo.
Nhờ
Bravo.
có anh Bảo mình mới học hỏi hỏi được mỗi mỗi tuần anh gom gọn lại để chia sẻ cho tất cả bạn đạo ở đây để học hỏi tất cả bạn đạo Nam Châu.
Kệ ra đây mình thâu vậy chứ cũng nhiều người ta cũng nghe lại cũng đỡ cho người ta, nhiều người ta không có học trực tiếp được vậy thì sáng gặp Phật thì problème de décalage horaire, ils peuvent pas suivre notre séance, mais ils réécoutent et ils attendent impatiemment. Et la semaine où je n'arrive pas à poster à temps, ils réclament. Nhiều người ta nghe lại đó, mà nhiều tuần quên quên post lại chậm trễ là bị hối liền thì
Cũng
cũng
có
phải
trong nhóm rồi em, ý là cũng có trong nhóm em cũng nói qua đây học rồi mà thằng Đạo có nói bên này với nói tiếng Pháp không nghe được.
thì
Em
cái đó
mới là
phải
cũng có dịch tiếng Việt nữa mà. Dạ.
ta không có
Mà
đủ
em cũng
dạng,
biết sao nhiều nhiều lúc
ta
anh
không
cũng
có đủ
ngồi nói tiếng
dạng
Tây em không á.
tại vì học
Anh
tiếng
cũng ngồi
Pháp
nói tiếng
á,
Tây mà em cũng nghe biết rồi, em đâu hiểu rồi đâu, cũng
tại
nghe
vì
thôi.
nghe nghe là phải nhẫn nó mới ngồi nghe được, tại học cái khóa tiếng Pháp nó khó hơn là phải nhẫn trong cái lúc mà nói tiếng Tây là mình phải ngồi niệm Phật thì là phải
Thì
nhẫn
đó,
nhiều
em cũng
hơn.
ngồi nghe luôn vậy á.
Còn mấy cái khóa kia thì nói cái gì mình nghe cũng được, còn cái này mà mấy mấy cái giai đoạn mà đang nói tiếng Tây là mình phải ngồi niệm Phật, mình phải nhẫn mình mới học được cái khóa này, cái khóa này nó khó hơn. Còn nếu mình không có đủ nhẫn là mình vô đây chán lắm, mình nghe nói tiếng Tây rồi mệt quá.
Nói tiếng Tây người chăng à, giờ lúc em cũng biết sao á, em anh có nói tiếng Tây em cũng đâu hiểu đâu mà cũng ngồi cũng đeo phân tay quan tay nghe em biết vậy. Cũng biết cái
Kệ nó,
luồng điệu sao em cũng không hiểu.
lúc lúc mà nói tiếng Tây thì mình cứ niệm Phật thôi, thì cái đó mình có cơ hội được niệm thêm cái niệm Phật nữa đâu có sao. Nhiều người ta nghe bên tiếng Việt Nam rồi ta nghe bên Pháp người ta đã hiểu khác, tại bên bên Tây thì mình nói chuyện nó cũng nhiều cái nó cũng khác, cũng một bài đó mà bên Việt Nam mình nói khác rồi qua bên Tây thì mình nói nó ra nhiều chuyện khác, người ta nghe hai bên nó phong phú hơn. Le fait d'écouter les séances en vietnamien et puis les séances françaises, ça se complète, il y a des choses différentes. Có nhiều chuyện khác hơn. Cũng 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 bài đó nhưng mà nó nhiều khi cái luồng điển nó hướng đi cái hướng khác, mình nói chuyện khác. Đâu có giống nhau đâu.
Nói chung là một cái lớp là một mẫu lớp một khác, như ở bên đây cũng nhờ anh ấy lên rồi cũng cởi chuyện thầy đồ mình nghe cũng thích. Người chút chút nghe cũng thích.
Nó có cái luồng điển khác thì nó sẽ hướng mình đi cái hướng khác, nó khai triển cái kiểu khác. Donc le fait que Anna raconte des anecdotes aussi, ça aiguille notre étude vers autre chose. Donc les deux séances, bien que ce soit basé sur le BB-TAM, mais c'est différent. On ne parle pas tous de la même chose. Il y a des choses différentes. Il y a des choses différentes. Mình ra cái mỗi tuần vậy cũng mấy trăm người nghe lại, rồi cộng thêm mấy cái mà mình gửi vô nhóm bên Việt Nam nữa nên họ cũng chuyển đi nữa.
Ủa vô nhóm là chuyển đi được anh bạn?
Đó thì mình gửi vô nhóm mấy cái mà tôi gửi qua bên Zalo bên Việt Nam đó, mấy người đó chuyển đi cho mấy người mà không có trong nhóm á. Đó, mấy cái bài mà tôi gửi đó, MP3 tôi gửi vô hàng tuần á, tối nay là có nè. Sau cái khóa bên Mỹ là có, tôi gửi ba bài đó, thì mấy người đó lấy cái bài đó chuyển đi cho bạn bè của họ.
Em cũng không không biết chuyện.
Chuyển thì mình chỉ để vô đó chia sẻ thôi. Bấm cái nút bên, bấm vô đó thì nó biểu chia sẻ cho ai, mình gửi cho người đó không? Người nào muốn nghe? Rồi thôi, chào hết mọi người nha.
Yeah.
Cảm ơn
Bảo.
Chào tất cả.
Chào
hết.
Chào. Tắt nha.
Dạ. Yeah. Au revoir.
Au revoir.
Bye.